sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiễn giảng, và hôm nay chúng ta vẫn đang ở phẩm thứ tư của Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm Pháp Tạng Nhân Địa. Chúng ta đang học về nhân địa của Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta đang ở phần chú giải này thì chúng ta học rất nhiều, cho nên là hôm nay đã là bài thứ buổi thứ 17 rồi, nhưng mà cũng chưa hết. Cho nên quý vị thấy nội dung của bản khoa chú này khá dài, khá nhiều, và nếu như mình học không kỹ thì mình không có thể nào lãnh hội hết. Những điều chúng ta học tuy là nhỏ nhưng mà thật ra mình nói từ từ nó tích lũy thành những điều lớn. Quý vị có thể đọc trong Kinh A Hàm hoặc là đọc trong Kinh Tạng Nikaya. Bây giờ người ta thầy thích tôn trọng ưa chuộng cái Kinh Nikaya. Thật ra Kinh Nikaya với Kinh A Hàm cũng không khác nhau. Chẳng hạn như trong bộ Kinh Kinh Tương Ưng ở phẩm Kosala thì Đức Phật có nói với vua Ba Tư Nặc là có bốn điều nhỏ mà không được khinh thường. Đó là thứ nhất, đó là bị vương tử nhỏ. Quý vị thấy vương tử, thái tử đó nhỏ, nhưng mà tuy là thái tử còn nhỏ thôi, nhưng mà mai mốt làm vua thống trị cả đất nước, cho nên không thể xem thường, đúng không ạ? Tuy là nhỏ thôi nhưng mà sau này sẽ trở thành vua của đất nước, nên là không thể xem thường. Thứ hai là một con rắn nhỏ thì cũng không thể xem thường, vì con rắn nhỏ là nó tuy vậy nhưng mà nó rắn độc, cho nên nó cắn là vẫn chết người, cho nên không thể khinh thường. Thứ ba là một đám lửa nhỏ. Lửa thì tuy là nó nhỏ nhưng mà từ đám lửa nhỏ nó sẽ trở thành đám lửa lớn. Quý vị thấy rõ ràng như vừa rồi ở tại Hà Nội, đúng không ạ? Một đám lửa tuy nhỏ thôi, bắt đầu thì nhỏ nhưng mà thiêu rụi rất nhiều, và kết quả là chúng ta cũng rất buồn là có đến 56 người mất mạng trong đợt đó, và có đến 37 người bị thương. Quý vị thấy thế gian thật sự vô thường. Càng về cuối này thì hình như càng ngày nghiệp càng nặng hơn. Thì chàng nhớ hình như năm ngoái cũng có một vụ cháy tại Bình Dương, quán karaoke thì phải, thì 32 người mất, đúng không ạ? Như vậy thì quý vị thấy cái cộng nghiệp 32 người là bây giờ không phải 32 mà tới 57 người, 56 người. Như vậy là càng ngày càng nặng hơn. Đó cho nên là vào thời mạt pháp mình thấy chúng sanh thì phước mỏng, rất là đáng thương. Thì Trang cũng nhớ luôn, chúng ta luôn nhớ luôn những ngày qua thì luôn luôn hồi hướng cho những người quá cố, những người xấu số ấy. Đó là tại Việt Nam. Còn nếu quý vị nhìn ra nước ngoài, những ngày qua cũng là những ngày ghi nhận những đợt thiên tai rất lớn. Tại Maroc thì có một trận động đất và 2.000 người qua đời. Hơn 2.000 người qua đời. Quý vị nghe kỹ nha. Hơn 2.000 người qua đời. Số con số rất lớn. Nhưng chưa bằng một trận lũ lụt tại Liberia. Thì thống kê hiện tại chưa đầy đủ là có hơn 11.000 người mất chính thức. Còn lại hơn 10.000 người mất tích chưa tìm thấy. Nếu tính ra cả hai số đó cộng lại phải là hơn 22.000 người tại một quốc gia ở châu Phi. Về thấy một con lũ thôi mà khủng khiếp như vậy. Tức là vào thời mạt Pháp, vào thời này người chúng ta tu thì ít, đúng không ạ? Phước thì mỏng, không chống lại được nghiệp chướng. Cho nên đúng như lời của ngài Lý Bình Nam nói là gì? Thế gian này đã loạn lắm rồi. Cho dù Phật, Bồ Tát, thần tiên có giáng phàm cũng không thể nào cứu được nữa. Chúng ta chỉ có một sinh lộ, tức là một con đường sống, đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu không có thì không, rất có thể bị theo nghiệp mà chuyển, xoay vần mà đi theo nghiệp đời sau. Đời này khổ như vậy thì đời sau càng khổ hơn, đúng không quý vị? Trong bộ kinh đó còn một điều nữa, là có một điều nữa không được khinh thường, đó là một vị tỳ kheo trẻ. Trong kinh A Hàm nó là một vị sa di, còn trong kinh Trường Bộ nó là một tỳ kheo trẻ. Vì sao? Vì một vị tỳ kheo trẻ nhưng mà họ đủ đủ giới hạnh đó, họ cái truyền chánh pháp Như Lai, thậm chí có thể chứng quả A La Hán đồ sâm. Cho nên đó là bốn điều không thể xem thường. Cũng vậy, chúng ta học những bài học này tuy là ít, tuy là ngắn, nhưng đó là những điều không thể xem thường. Mỗi ngày qua là mỗi bài tích lũy. Một tích lũy là có trong chủng tử, trong tàng thức, tức là A lại là thức chúng ta đều có. Và những tàng thức đó, ghi nhận đó, đến lúc lâm chung nó khởi lên tác dụng, chúng ta có thể đề khởi Phật hiệu, chúng ta có thể nhớ Phật để mà chúng ta vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Hoặc là những chủng tử này đều giúp cho chúng ta đắc quả trong tương lai cho đến khai ngộ, vân vân. Vì vậy đừng nghĩ những điều học kinh nhỏ mà xem thường. À, Thiên Giang cũng mượn lời bài kinh đó thì nên nói có một điều nhỏ mà không thể xem thường, đó là chúng ta học Phật pháp. Thời nay chúng ta phải căn cứ vào kinh điển, căn cứ vào lời dạy tổ, không được tự ý đem ra những cái phát kiến của mình. Chứ không, nhiều người bây giờ họ có cái tư tưởng đem cái tự của mình hiểu sao mình nói vậy, rất nguy hiểm, không hề ăn nhập với giáo pháp của Đức Thế Tôn mà nói lung tung lăng tang là chết, đúng không ạ? Hậu quả rất là nặng, sai một cử chuyển ngữ đọa 500 kiếp là hồ ly, nên là phải cẩn thận. Đó là Thiên Trang xin giới thiệu một chút. Bây giờ chúng ta vào bài. Trước khi vào bài, Thiên Trang xin giới thiệu một bài đoạn kệ trong kinh Trường Bộ, trong kinh Tương Ưng. Thì Thiên Trang cũng đang thấy có nhiều điều cũng hay. Người ta cứ nói mình học Đại Thừa, mình không học Tiểu Thừa, bây giờ mình học cùng cả Tiểu Thừa. Đó. Ở đây quý vị thấy, chúng ta thấy như sau. Những ai thiền tu học trong pháp cú ta dạy, tinh cần không phóng dật, đúng thời họ sẽ đi thoát khỏi tay tử thần. Đây là chúng ta đây. Chúng ta tu niệm Phật cũng là một môn tu thiền. Cho nên những ai thiền tu học, tức là tu học thiền đó, trong pháp cú của ta, trong đó là trong những lời dạy của Đức Phật, trong những câu pháp của Phật dạy, tinh cần không phóng dật, là tinh tấn siêng năng, không có phóng dật, tức là không có buông lung, không có phạm giới rồi đó, gọi là không phóng dật. Đúng thời họ sẽ đi, tức là đúng lúc là đó, đúng, đến đủ nhân duyên đi đâu, ra khỏi sinh tử, thoát khỏi tay tử thần. Đó là ra khỏi hết, xa hết về sanh diệt nạn, sanh già bệnh chết. Họ sẽ đi an toàn như thú vùng không muỗi, sau khi chứng thiền định nhất tâm niệm tỉnh giác. Quý vị hay mà họ đi đâu, họ đi được, đi ra khỏi sanh tử một cách an toàn như vậy, như thú mà ở trong cái vùng không có muỗi, không bị muỗi đốt nữa, lại không còn khổ não nữa. Sau khi chứng thiền định, đây là thiền định giải thoát, nhất tâm niệm tỉnh giác. Nhất tâm phải không? Cho nên kinh Tiểu Thừa, đây là kinh Nikaya đó, cũng nói nhất tâm niệm tỉnh giác phải không? Cho nên đâu phải là mỗi kinh Đại Thừa nó, cho nên nhiều người họ không học, họ không biết, không so sánh, cứ nói hoặc là người ta cố tình người ta chia rẽ cho nên người ta mới bóc cái này nói cái kia, đúng không? Thế thật đấy là như nhau. Sáng nay thì Trang có đăng lên bài pháp cũng trong kinh này để quý vị thấy Bát Nhã Vô Tướng có luôn, trong đầu bài kinh này là của bộ kinh này đã có Bát Nhã Vô Tướng, không vô tướng vô nguyện pháp môn, giống y chang kinh Luận Thọ, hoặc là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm của kinh Kim Cang, không khác nhau cái gì. Thật thế vậy, người ta không hiểu, người ta thành ra phân biệt kia. Thì Trang sẽ đọc tiếp bài kệ thứ ba trong đó: họ sẽ đi bờ kia như cá phá rách lưới, sau khi chứng thiền định tự chế vượt lỗi lầm. Đó, quý vị thấy không? Họ sẽ đi bờ kia, tức là họ sẽ sang bờ kia đó. Nếu đây, tại vì đây là lời của Hòa Thượng Minh Châu dịch cho nên là thế này, chứ còn nếu mà mình dịch cái mình nó dịch giống như cái kiểu bắt truyện là họ sẽ sang bờ kia, giống như kinh Vô Lượng Thọ chúng ta cũng đang học đó, đều sẽ vượt qua bờ kia đó, đều sẽ đến bờ kia đó, như cá phá rách lưới đó, như cá phá được hết được ra rách lưới, ra khỏi lưới rồi. Kinh Địa Tạng nói là chìm cá bị mắc lưới đó quý vị. À, giống nhau không? Giống. Sau khi chứng thiền định tự chế vượt lỗi lầm đó, sau khi chứng thiền định tự chế thì vượt lỗi lầm, giống như trong kinh Vô Lượng Thọ ta đã học phải không? Hoặc tặng quá vong đó, tam muội lực đó, đó đấy nè. Để cho nên giống nhau không? Giống nhau với khác nào đâu. Đây là trích trích tự phẩm cấp cô độc, tương ưng chư thiên trong trường bộ kinh. Cho nên quý vị thấy không, chúng ta phải học như vậy đó, để biết là chúng ta học rất đúng đường, đúng giáo pháp của Đức Thế Tôn, chứ không phải như người ta nói lấy ôi học đại thừa học cái đâu cũng có trật lất rồi. Cho nên là mấy cái người dốt không không biết đó, chúng ta thấy không, so sánh đó, những lời vừa rồi đó, toàn là những điều mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó chứ. Đấy thì ngăn dẫn như vậy đây quý vị thấy, toàn là trong kinh Vô Lượng Thọ nói đấy. Tức là mà hai bên giống nhau, giống nhau diễn đạt khác nhau nhưng mà cái ý nghĩa y chang nhau, cho nên đừng có phân biệt chúng sanh. Nó nghe được mấy người đâu đâu bóc vài cái lên nói kinh đại thừa phi Phật thuyết của mấy người thật ra giống nhau hết. Cho nên những cái người không có học, không nghiên cứu rồi học một bên, nó nghe mấy ông sư cũng nói. Cho nên thì ra nói học Nam Truyền á, tốt nhất đọc kinh này, đừng nghe sư giảng. Sư thì ông sư nào mà sư chánh á, ông sẽ giảng, không ông không bài bác. Còn mấy cái vị mà bài bác không mà học chưa tới nơi á, đâu có hiểu đâu, tự ra ra. Giống như nói kìa, không có Tây Phương Cực Lạc. Vậy kinh nào nói không có Tây Phương Cực Lạc? Quý vị dở hết Nikaya là có câu nào trong đó nói không có kinh, không có Tây Phương Cực Lạc không? Không có. Họ tự nói đấy chứ, không có, Phật đâu nói nữa đó đâu. Nên là hoàn toàn tự suy diễn, tự nói theo ý mình, nguy hiểm là chỗ đó. Thì quý vị thấy không? Không có một như vậy nha. Cho nên là mình học, mình phải học cái gốc. Còn người đời nay có thể không chính xác. Đó, đó là nói cho chúng ta có niềm tin. Bây giờ chúng ta là bài hôm nay. Chúng ta việc chúng ta là việc tu hành, là việc của mình. Còn chúng sanh kệ họ, họ thế nào kệ họ. Đấy là mình nói để mình bảo vệ chánh kiến mà thôi. Bồ đề giác giả, chứ bồ đề là gì? Là giác. Bồ đề là giác. Bồ đề cứu cánh ngạn, tức cứu cánh giác giả. Bồ đề cứu cánh ngạn, đấy là trong câu kinh văn. Vô minh tham sân giai vĩnh vô, hoặc tổng quá vong cầm đồ lực đó. Đó, thì chúng ta đang học câu kinh văn ở đoạn này đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta tới cái chỗ là giải thích về bồ đề. Bồ đề là giác, bồ đề cứu cánh ngạn, tức là cái bờ cứu cánh bồ đề chính là gì? Cứu cánh giác, tức là đạt đến địa vị giác ngộ hoàn toàn. Đó, giống như sanh tử mê mờ là một bờ, cái sọ, ngăn giữa đó có một con sông, bên kia thì có một con bờ giải thoát. Đó, quý vị lên được bờ kia gọi là đáo bỉ ngạn. Đây, quý vị thấy lên bờ kia, sang bờ kia đó. Tam tạng pháp số viết ở trong sách Tam tạng pháp số, sách này chuyên nói về những cái số, giải thích những cái từ ngữ thuật ngữ của Phật giáo. Cứu cánh tức quyết định chung cực chi nghĩa giả. Chữ cứu cánh á có nghĩa là gì? Là tức là cái ý nghĩa của quyết định chung cuộc, à, tức là chung là gì, cái ý nghĩa nhất định cuối cùng, đó là rốt ráo rồi cũng sẽ đến tới cái đó. Giống như mặt trời đó quý vị, mặt trời một ngày cuối cùng nó sẽ đi về đâu, về hướng Tây, nó sẽ lặn thế. Thì đó là những cái sự thật chân lý. À, chúng sanh cũng vậy, chúng sanh tu hành rồi cuối cùng cũng sẽ thành thành Phật, cho nên đó là ý nghĩa chung cực, ý nghĩa cuối cùng của chữ cứu cánh. À, tức là cái cứu cánh là ý nghĩa vậy đó, niết bàn cuối cùng, điểm cuối cùng đến của chúng sanh. Vị năng giác liễu nhiễm tâm chi nguyên, à, tức là là có thể vậy, à, hiểu rõ được, giác ngộ, hiểu rõ được cái nguồn gốc của nhiễm tâm. À, chúng ta nếu biết được cái nguồn gốc của nhiễm tâm, tức là tâm ô nhiễm mình tại sao, là mình trừ được đúng không? Cứu cánh chung cực, cứu cánh chung cực, đồng ư bổn giác. Cứu cánh chung cực thì đồng với bổn giác. À, cố dành cứu cánh giác, cho nên nói là cứu cánh giác. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng đúng không? À, đây thiền trang xin đọc nè. Bồ đề là giác, bồ đề cứu cánh ngạn, tức là cứu cánh giác. Trong tam tạng pháp số ghi cứu cánh, tức là nghĩa của nhất định cuối cùng, là có thể giác rõ nguồn của nhiễm tâm, chung cực cứu cánh, đồng với bổn giác, nên gọi là cứu cánh giác. Thì đoạn này nó hơi nhiều danh từ thuật ngữ, chắc là quý vị nghe cũng hơi khó chịu cái lỗ tai. À, thì ở đây chúng ta phải hiểu một cái là bổn giác. Bổn giác tức là cái sự giác vốn có của tất cả mọi chúng sanh. Chúng ta cũng có, gọi là chân tâm thường trụ, luôn luôn có, không có mất. Cho nên đó là bổn giác. Vậy thì cứu cánh giác là gì? Bây giờ nếu khi nào quý vị hiểu được rõ được cái nguồn ô nhiễm tâm, tức là quý vị thấy được tất cả là trong những phiền não, kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, rồi chúng ta đã thấy được cái nguồn đó rồi, chúng ta sẽ buông xuống được. Chúng ta buông hết ba loại phiền não: kiến tư, trần sa và vô minh. À, tất nhiên buông luôn tập khí của nó. Thì khi đó mình trở về với một cái sự giác ngộ, đó là gọi là cứu cánh giác. Và sự cứu cánh giác đó chính là cái sự giác ngộ tột cùng, và thật ra nó chính là cái vốn giác mình đã xưa nay đã từng có, cho nên gọi là bổn giác. À, bổn giác cũng là cứu cánh giác, quý vị hiểu không ạ? À, giống như mình vốn đầy đủ như vậy, mình trở về lại như xưa. À, mình vì một niệm vô minh mà bây giờ nó hiện ra tới bây giờ. À, gọi là vô minh, bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi diên, khởi lục hồ. Đó là, đây là nói trong duy thức học, nó rất rõ. Từ cái gì, một cái niệm vô minh bất giác mà sanh ra tam đế tướng của a la già, cảnh giới tướng, nghiệp tướng và chuyển tướng, ba cái đó. Rồi rồi cảnh giới tướng lại tiếp tục làm duyên để mà sanh ra lục thô tướng, sáu cái tướng thô. Đó, thì quý vị có thể nghe lại cái bài Hoa Nghiêm mà Hòa Thượng giảng ở tập 2004 hay là 2005, thì quý vị nghe rõ được thế nào là tam thế tướng và lục hộ tướng. Mà tới cái sáu cái tướng sau đó thì chúng ta đọa vào trong luân hồi. Đó, cái cuối cùng trong lục thô tướng gọi là nghiệp hệ khổ tướng, đúng không ạ? Tức là mình chịu cái sự trói buộc trong dòng sanh tử là do cái tướng cuối cùng là lục đạo luân hồi. Chúng ta trời người Atula, địa ngục người quỷ súc sanh. Cho nên nếu mà biết giác thì chúng ta bỏ ra được. Thật ra là giống như bây giờ chơi trò chơi đó quý vị, bây giờ chơi cái trò chơi game game mà nó có cái kính sát trọng á, đeo vô trong mắt, mình thấy toàn bộ là vũ trụ ảo trong đó, toàn bộ vũ trụ ảo, cho nên là thế nào mình thấy nào là cảnh là rồng voi rồi đủ các loại, các thú dữ quỷ rồi là đủ thứ chiến tranh đâu đó. Thực tế là cái kính nó hiện thôi, không thật đâu. Chỉ cần bỏ cái lớp kính đó ra là bắt đầu thấy nó an toàn, thấy nó nhẹ nhàng, cảnh đẹp xuất hiện rồi. Thì cái lớp kính đầu tiên đó, lớp kính đó gọi là kiến tư hoặc. À, thì mình bỏ được lớp kính đầu tiên đó ra là gọi là bỏ được kiến tư hoặc rồi ha. Đó, ở trong lớp trong cùng đó, gọi là kiến tư hoặc mình đã bỏ được ra, em đỡ thôi không? Thôi hết thấy ha. Thì coi như ra khỏi sanh tử luân hồi, đó là người chứng được A La Hán. Đó. À, rồi biết đâu tiếp tục phải bỏ thêm lớp thứ hai gọi là trần sa hoặc, rồi thì sẽ chứng được cái gì? Bồ Tát. Sau khi bỏ lớp thứ ba cả cái vô minh hoặc nữa thì thành pháp thân đại sĩ Bồ Tát, đó là thành Phật đó. Cho nên là thật ra là tu gì, tu là trở về với những gì mình đã có, gọi là trở lại mái nhà xưa. Nhưng mà vì nói theo thiền như vậy, nói theo giáo nghĩa duy thức pháp tướng rồi như vậy khó quá, cho nên Phật Bồ Tát cũng phương tiện đưa ra một cách dễ hơn. Con cố gắng con niệm Phật cầu sanh tịnh độ, con cứ niệm đi, niệm đi, niệm đến lúc nào đó con nhất tâm được thì con thấy con về Tây Phương Cực Lạc được, con sẽ thấy được bổn tâm của mình. Cho nên người nào mà niệm đến nhất tâm thì cũng cũng thấy được được bổn tâm đó. Vậy thì con đường nào cũng được, vãng sanh cũng được, con đường chứng minh tâm kiến tánh cũng được. Nhưng mà thời mạt pháp thì thật sự mình nói người mà minh tâm kiến tánh khó quá, cho nên là tốt nhất nghe lời Phật nói trong kinh Đại Tập: ức ức người tu hành khó có người chứng đắc, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi là dễ nhất, chấp tướng mà tu. Nhưng mà nếu như ngay trong tướng đó mà ly được tướng thì càng tốt nữa, không thì cứ thật thà niệm Phật đó, đến lúc lâm chung Phật tới, miễn là tin chắc rằng Phật sẽ tới, con ráng chờ đợi, có đau thế nào cũng vậy không sao, con ráng chờ đợi, con nó nhất định Phật tới con mới theo. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì chắc chắn Phật tâm thành tất linh đó, vị Phật thể hiện tới đó là mình sẽ thấy Đức Phật tới an ủi mình trong thoáng chốc lên đài sen về Tây Phương Cực Lạc. Trên tướng nói như vậy là thành công, trên lý là gì? Trên lý là Đức Phật đó cũng là từ tâm mình hiện ra, tất cả pháp từ tâm chúng sanh, Phật trong tâm hiện ra tiếp dẫn đưa mình về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc trong tâm. Cho nên không đâu xa, vốn là trong tâm mình vốn có, đó là bổn giác. Nếu như hiểu được như vậy thì rất rất là tốt. Đến lúc lâm chung mà quý vị hiểu được như vậy á, quý vị có thể làm được như vậy là có đúng là diệt trừ ức kiếp điên đảo tưởng đó quý vị, như trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, thật sự là vậy. Vì sao? Ai mới đến lúc lâm chung mà hiểu được lý, mà dùng được lý là quá tài năng, thật sự là vậy. Chỉ sợ là mình học lý rất nhiều mà đến lúc lâm chung mình chỉ xài sự thôi, đúng không? Đau quá, đau quá, ôi đau quá, A Di Đà Phật, Phật cứu con, A Di Đà Phật, Phật cứu con. Như vậy đó là dùng sự cũng được rồi, đúng không? Còn nếu như ai mà dùng lý được thì bất tất cả pháp từ tâm đến sanh, đến lúc đó là kiểu ui đau được giả đó mà, thân thể này ngũ uẩn dai không đó mà đó, cho quán sức quán định quán phải, thật ra phải gì, như kinh Vô Lượng Thọ nói phải gì, dĩ định hệ lực hàng phục ma oán, trong phẩm thứ hai nữa quý vị, tức là phải có sức của định, có huệ à, định huệ lực tức là sức của định, sức của huệ thì mới hàng phục ma oán. Ma nào vậy đó quý vị? Ma sanh tử cũng là ma đó quý vị, thấy trong tứ ma đúng không? Tứ ma trong đó nó có cái gì? Tử ma đó, tử ma nó đau đớn đó, nó chết, cái chết nó cũng là đau đớn đó. Cho nên làm sao để vượt qua ma đó, phải dùng định huệ lực, tức là sức của định, sức của huệ. Đó là trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, chúng ta học ra qua rồi ở phẩm thứ hai đức tùng của hiền, đúng không? Dĩ định huệ lực hàng phục ma oán, trong có bốn cái ma mình đi hàng phục được, hàng phục ma, tử ma đó, hàng phục ngũ ấm ma, có hàng phục được không? Được, lúc đó có định lực, có sức lực, cho nên ngũ ấm ma nó không hiện, tức là nó không hiện ra những cảnh ảo ảnh như trong kinh Địa Tạng nói, thấy người thân và quen thuộc, người đã chết tới đứng bên cạnh mình rủ mình đi, không thấy ma cảnh nữa, thiên ma. Bởi vì sao? Không có thiên ma nào tới biến ai ra được hết đó. À, như vậy không có phiền não ma, vì có định lực cho nên phiền não ma không khởi, dù gia đình có nói xào xáo, nói thế này nói kia, người ta niệm Phật không giống tiếng của mình cũng chẳng sao, Cho nên phải có định huệ lực, tức là phải có sức định sức huệ đó quý vị, ít nhiều phải có đó, cho nên mới vượt qua được bốn cái ma đồng thời lúc đến đó. Cho nên lúc lâm chung á, là thắng, phải thắng được tứ ma, bốn loại ma một lúc chứ không phải là một thứ ma đâu. Vì sao? Mới vô phẩm thứ hai đức tôn của hiền dạy là cách để thôi vượt khỏi bốn ma rồi đó. Quý thấy rõ ràng á, đâu có dễ đâu, thân tứ đại này nó đau như vậy đó là tử ma, đau lắm đau lắm đó. Rồi khó chịu đó là phiền não ma. Bây giờ làm sao có định có huệ đó. Định là gì? Có sức định là nó có công phu thiền định đó, mình hàng ngày mình niệm Phật mình chịu trận được. Còn huệ là gì? Quán, có sức quán. Quán gì? Quán ôi thân này giả tạm mà, ôi thế gian này là giả mà, vân vân, cái thế giới Tây Phương Cực Lạc mới là thật vân vân đó, toàn là sức quán hàng ngày. Cho nên gọi là luyện binh ngàn ngày ra trận dùng phút chốc, một phút chốc đó thôi thành tựu, một niệm đó thôi là bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, không có nhập một cái khẩy móng tay thôi là đã về Tây Phương Lạc rồi. Cho nên là gì, dù có tạo nghiệp nhiều như thế nào nữa cũng vượt được. À, cho nên hồi xưa ở trong kinh kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, không quý vị thấy bị tài tựa không biết ai ghi, nhưng mà vậy hồi xưa mình không tin, nhưng mà sau này mình thấy hay. À, dầu cho tạo nghiệp hơn núi cả, chẳng bằng Diệu Pháp vài ba hàng. Vài ba hàng Diệu Pháp thôi là đủ diệt hết nghiệp à. À, nhưng mà cái lời đó hồi xưa Thiền Trang mới đầu cái úi sao mà ai viết đâu mà viết dữ à, viết quá làm gì có chuyện đó. Nhưng sau này mình hiểu có, thật sự có lời đó, thật ra là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Đến lúc lâm chung đó, người đó ở phẩm hạ sanh đó, cái người tạo ngũ nghịch thập ác đó, người ngu như vậy đó, chắc chắn đọa địa ngục, lửa địa ngục hiện lên rồi, mà người đó có thiện tri thức nói với họ rằng hãy có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà đó, ông có thể niệm đi, không niệm được chỉ cần xưng danh thôi, xưng danh Đức Phật đó thôi, người đó liền nghe theo và xưng danh, mỗi mỗi tiếng xưng danh A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì do mỗi tiếng đó là gì, tiêu 80 ức kiếp tội chướng trong đường sanh tử, người đó liền thấy hoa sen vàng như vầng mặt trời. À, hoa sen vàng như vầng mặt trời, trong tích tắc họ lên hoa sen về Tây Phương Cực Lạc, vượt bao nhiêu kiếp trầm luân, không còn sanh tử luân hồi nữa đó. Như vậy có phải là diệu pháp có một hàng thôi không, một hàng chữ A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, và cái lời đó là lời đâu, lời đó là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. À, và thật ra lời đó có trong kinh nào nữa không? Có trong kinh chúng ta đang học, kinh Vô Lượng Thọ. Ở đâu vậy? Nguyện thứ 18 đúng không? Nguyện thứ 18 đó, ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo sở hữu thiện căn. Tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, mãi chí thập niệm nhược bất sanh giả, bất khẩu chánh giác. Di trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, chúng ta đọc hoài đúng không? Tức là khi con thành Phật, chúng sanh trong 10 phương thế giới mà nghe được danh hiệu con, là sao? Có bao nhiêu căn lành, hết bao nhiêu công đức, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về nơi con, tức là hết lòng hồi hướng, không còn hết tâm tâm là có bao nhiêu cái suy nghĩ của mình á, dồn hết vậy đó, dồn về Tây Phương Cực Lạc nguyện niệm thôi. Thì niệm chỉ có thậm chí có 10 niệm thôi, nãi chí thập niệm, tức là thậm chí 10 niệm, thật ra không cần 10 niệm, một niệm cũng được quý vị, niệm sau cùng là Phật là được. Thì sao? Đức Phật nói là nếu mà không vãng sanh là ngài không có giữ ngôi chánh giác, tức là ngài không có giữ ngôi thành Phật. Bây giờ ngài thành Phật 10 kiếp rồi, Đức Phật A Di Đà ngài đó, thì cho nên là gì, 10 niệm thôi, một niệm thôi, một dòng diệu pháp đó đủ à, diệt tội hết rồi nha. Cho dù tạo tội hơn núi cả, thật ra nói cái lời mình tạo tội hơn núi cả đó là lời nói nào, phẩm phổ hiền hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm nói đúng không, Nếu mà chúng ta có chúng sanh, cái tội nghiệp của chúng sanh có hình tướng thì 10 phương hư không cũng không thể nào dung chứa hết. Nhưng mà sao người đó tu theo khổ hiền Bồ Tát, tu được thập đại nguyện vương, thì đến lúc lâm chung tất cả gia thế đều phải xả ly, tất cả tất cả quyến thuộc đều phải chia lìa, tất cả thế lực đều không còn nữa, cho nên tất cả đều phải xả. Nhưng mà sao người đó nhờ cái hồi hướng, cho nên lúc đó vẫn có 10 đại nguyện vương đứng luôn ở trước mặt dẫn đường người ta về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quý vị thấy bất cứ kinh nào cũng quay về hay như vậy, hay vô cùng đúng không? Cho nên là đừng có, chúng ta nói á, chúng ta giảng lúc nào Thiện Trang nói chúng ta có hai cái điều mà cần phải nghe, mọi người phải nghe ra. Một là gì? Mình phải tu hành, mình phải tiến lên đó, đó là mục tiêu. Nhưng mà cũng đừng có bi quan. Có nhiều người nghe Thiện Trang nói khó quá, giống như thuốc dạo này Thiện Trang hay giảng đó, là bây giờ đến lúc lâm chung mà mình không làm chủ được, bây giờ hiện tại nằm ngủ mà mình không làm mơ, mình không làm chủ được, mai mốt lâm chung mà sao làm chủ được đó, chứ không. Tại vì khi trong động mà tu được, trong tỉnh mà tu được 10 thì ra động xài được cái một, mà trong sống hàng ngày tức là trong động đó mình xài được 10 thì tới vô trong mơ mình xài có một à, và trong mơ 10 thì tới lúc lâm chung mình xài một. Nhiều người nghe vậy hoang mang đúng không, sợ quá con không vãng sanh. Thật ra mà nói cũng chưa chắc như vậy, cận tử nghiệp quan trọng đấy, tức là chưa chắc 100% thôi, còn lại cái lúc đó chúng ta biết đâu tỉnh táo thế nào được, đâu có biết được đúng không. Đừng có bị cái hoàn cảnh nó khốc liệt nó mê mờ thôi. Còn nếu như quý vị làm chủ được hết cả trong tình huống, mọi tình huống, thì chắc chắn quý vị vãng sanh rồi. Nhưng mà bình thường thì đến lúc đó mình có biết đâu mình sẽ tỉnh táo, cho nên cơ hội vẫn có, đừng bi quan. Cho nên không nghe nghe pháp á, phải biết là nghe là cái gì, lúc là nói như vậy là để mình phải cố gắng đặt mục tiêu đó để làm gì, cầm chắc cái bé à. Còn nếu như bây giờ mình chưa làm được thì cũng phải ráng, chứ không phải là bi quan nha. Trong trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng à, không có được cống cao, tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao đó quý vị. Tức là tâm không được mà có hạ liệt. Hạ liệt tức là gì? Mình cứ coi mình kém quá, hèn kém quá không được. Mà cũng cống cao ngã mạn quá cũng được. Đó. Đó thì công kinh Vô Lượng Thọ nói vậy, cho nên mình học và mình phải phải có như vậy, phải có niềm tin. Chứ học riết rồi một hồi cái hoang mang cái ôi thầy Thiện Trang nói khó quá chắc còn không vãng sanh cũng chết luôn. Đó, đó là quý vị tự hại mình. Cho nên đại sung ít nói phải có lục tính trong đó, tính tự tức là tin mình đứng đầu đâu quý vị. Cho nên đó, cố gắng nha các ông già bà cả cho đến những người thanh niên, dù thế nào mình tu mỗi ngày mình ráng tu là mỗi ngày mình tích lũy, giống như mỗi ngày bước một bước đi con trên con đường về Tây Phương, mỗi bước đi gần hơn, gần nhà hơn. Giống như Thiện Giang hay lấy ví dụ gần đây nó là gì, từ giống như trong rừng sanh tử, rừng rậm sanh tử rất nhiều rắn độc, bò cạp, sư tử, hùm beo đó, nó rượt mình. Mỗi bước đi ra là mỗi câu niệm Phật, mỗi ngày mình nghe pháp coi như là mỗi bước mình bước ra khỏi khu rừng đó, mình gần đến bờ sông giải thoát rồi. Thì Đức Phật ra được một bước khu rừng, tức là Đức Phật trên kia dễ vớt mình hơn, để đưa máy bay tới dễ đi hơn đó. Tức là rừng rậm thì mình bước ra từng ngày, rừng nó bớt rậm dần đó. Cho nên đừng lo, mỗi bước tu của chúng ta đều không uổng phí, tất cả đều có tác dụng, tương lai đều giúp được hết ta. Chứ không phải là mình tu rồi mình thấy không thấy tương lai đâu, không có đâu. Những người thành tựu cho dù thế nào chăng nữa cũng thật ra là đã vun trồng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, mỗi đời cũng trồng một chút 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 chút, cho nên tới đời này họ giỏi như vậy, họ học tốt. Còn nếu không thì sao? Không dở dở đời này học dở 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 có sao, dở cũng sao ấy, học một đời nó thành giỏi, từ hạ hạ căn chuyển thành thượng thượng căn. Hòa thượng nói làm được không quý vị? Được mà quý vị cứ xét trong đồng tu thì Trang thấy có những người đồng tu mới đầu vô ngơ ngơ ngác ngác không biết gì cả, học cũng được, nghe khác không hiểu, niệm Phật cũng không được, có định. Nhưng mà sao họ quyết tâm làm đó, giống như họ đoạn ái dục đi đúng không, họ phát tâm gánh vác nhiệm vụ, họ làm đúng không? Thời gian không lâu thì nghe thấy hình như có mấy tháng năm vậy đó, tự nhiên sáng lên nghe pháp, bởi hồi xưa không hiểu, bây giờ nghe hiểu, bây giờ thế nào tu có định đó, vân vân, mà đầu óc có trí huệ phước báo trổ ra đâu có thể. Cho nên là gì? 1 năm thôi, 2 năm thôi đã làm được như vậy. Nếu mà chúng ta dùng vọng công, nếu chúng ta còn trẻ, chúng ta có 20-30 năm, không phải là chúng ta đưa từ hạ hạ căn lên thượng thượng căn hay sao? Mà điều này mình nói có căn cứ. Căn cứ ở đâu? Tất cả căn cứ đều tìm thấy ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm nào nói, ở đoạn nào nói, lời nào nói, mọi người tìm ra không? Có nói, Kinh Vô Lượng Thọ nói tu nhất nhật nhất dạ, à, tức là tu 1 ngày 1 đêm tại thế giới này thắng hơn làm lành 100 năm ở Tây phương cực lạc, tu 10 ngày 10 đêm ở thế giới này này hơn 10.000 năm ở thế giới khác. À, cho nên mình tu có mấy ngày à, nhưng mà nó giá trị nó vượt lên như vậy thôi quý vị đó. Cho nên mình tu ở đây, mình tu có 1 năm 365 ngày, quý vị vượt hơn 360 nhân thêm 1.000 năm ở thế giới khác. Không phải là 1 năm quý vị vượt xa bao nhiêu kiếp rồi sao? Vậy thì chúng ta tu 10 năm nó vượt xa bao nhiêu? Và nếu chúng ta tu được 30 năm thì không phải là chuyển phàm thành thánh tại thế giới này sao? Cho nên đó cũng là lời trong kinh Vô Lượng Thọ nói, không sai, không ta nói có căn cứ đó. Cho nên quý vị thấy tuyệt vời không? Quan trọng là gì? Phải phát tâm vững bền, phải tiến 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 cứ tiến đi, tiến chậm cũng được. À, 1 ngày 1 đêm ở đây giá trị như vậy. Cho nên tại sao tu, quý vị thấy những người mà thật thật sự tu hành, thật sự mà buông xuống vạn duyên để mà tu hành, không ai buông, đây là buông trên sự mà buông trên tâm, thật sự dũng mãnh, thật sự phát tâm, thật sự vì sanh tử, thì nó tu chỉ có một thời gian ngắn vượt lên biết bao nhiêu, là tại lý do đó đó. Kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy, hồi xưa mình nghe mình không hiểu, bây giờ mình hiểu rồi đúng không ạ? Thế nên lời toàn là lời trong kinh Vô Lượng Thọ, một bộ kinh Vô Lượng Thọ học hoài không hiểu không hết nè đó. Cho nên căn cứ bất cứ điều gì, cho nên hòa thượng ngày ngộ rồi, hòa thượng Thích Không ngày ngộ rồi, cho nên ngài mới nói bất cứ điều gì muốn tìm đều có thể tìm được đáp án ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Ui, hồi xưa mình nghe vậy không hiểu tại sao hòa thượng có thể nói được như vậy, nhưng mà càng về sau càng học thì chẳng thấy ôi đúng là như vậy thật sự. Bất cả điều tất cả gì chỉ cần một trong bộ kinh Vô Lượng Thọ là đủ rồi, khoảng 17.000 chữ thôi đúng không? À, khoảng 17.000 chữ của kinh Vô Lượng Thọ thôi mà có thể giúp cho trả lời tất cả công sự việc thế gian và xuất thế gian. Quá siêu đẳng, quá tuyệt vời. Người hội tập kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật thì giảng rồi, nhưng mà người hội tập kinh Vô Lượng Thọ cũng quá tuyệt vời. Ngài Hạ Liên Cư chắc chắn Phật Bồ Tát. Ai? Ngài là có Hòa Thượng có nói là ngài, có người nói với ngài là đó là Phổ Hiền Bồ Tát, cổ Phật đó quý vị. Ngài Phổ Hiền là cổ Phật, chắc không phải bình thường đâu. Cho nên là tại sao như thế? Cho nên mình học qua đó, mình những cái thời hợp mình không có lãnh hội được hết. Nhưng mà nếu quý vị học qua học lại một thời gian lãnh hội được, ôi thật tuyệt vời, còn gì tuyệt vời hơn bằng hôm nay pháp bảo đó, kinh Vô Lượng Thọ đó mình được thọ trì. Cho nên mới trong lời khai kinh kệ mới bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Đó là 1.000.000 muôn kiếp khó gặp được đúng không? Nan tao ngộ khó gặp được. Mình là con nay may quá được thấy nghe, và không chỉ thấy nghe không, thấy kinh rồi, nghe kinh rồi còn được thọ trì. Họ là tiếp nhận, trì là giữ gìn hàng ngày, hàng gì thực hành theo kinh Đường Thọ. Quá, cho nên công đức siêu vượt hơn cõi trời cõi người rất nhiều, thật sự vậy. Chỉ cần thật thà làm đúng theo lời kinh thôi, cho nên là một đời có thể chuyển phàm thành thánh, siêu vượt sanh tử, còn gì hơn thế đúng không quý vị? Quá tuyệt vời. Cho nên nếu mà nghe rồi mà không hành thì cái chỉ là gọi là mình uổng công, vào kho báu mà về tay không, uổng thôi. Cho nên là thiện gia nói ôi sao hay như vậy, mình không chịu học, mình hay chứ mình không chịu tu. Hay như vậy mà, đó những điều ngày nào cũng tụng đó mà mình cũng không nghĩ ra, đúng không? Nhưng mà một ngày nào đó cũng nghĩ ra, một ngày nào đó phát hiện ra, thật sự là vậy. Cho nên bất cả cái gì cũng có trong kinh Vô Lượng Thọ, cứ từ từ đi, chúng ta học. Học một lần chưa hết phát hiện hết đâu quý vị, học lần thứ hai chưa phát hiện hết đâu, học lần thứ ba cũng chưa phát hiện hết đâu. Cho nên á, phải nhiều hòa thượng mà giảng 15 lần trong đời, đúng không? 15 lần trong đời hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên 15 lần là thành ra Vô Lượng Thọ Phật sống rồi, đúng không? Chứ còn gì nữa. À, hòa thượng nói, ngài Pháp Sư Hằng nói, nếu cả đời con mà giảng được kinh Vô Lượng Thọ thì con là Vô Lượng Thọ Phật rồi. Đó, khác không? Thật. Đó. Mà nếu mà giảng như vậy mà không vãng sanh nữa, ai vãng sanh? Quý vị là Vô Lượng Thọ Phật rồi mà không vãng sanh sao được. Cho nên nhiều người, thật ra nhiều cái vấn đề đó không, nghi nan gì mình cứ tìm nó kinh Vô Lượng Thọ ha. Bây giờ thôi chúng ta nói ít ít thôi để chúng ta trở lại bài, mà nói một hồi hết giờ nữa à, cho nên là nói bao nhiêu đó quý vị đủ niềm tin mà chúng ta cố gắng lên. Rồi bây giờ chúng ta tới đoạn tiếp theo. Thị vi Bồ Tát đại hạnh viên mãn, cứu cánh chí cực chi giác, tức thành Phật chi vị giả. Đó, đó là đại hạnh viên mãn của Bồ Tát, hay là đại hạnh của Bồ Tát viên mãn. Đó. Rồi sự giác ngộ cứu cánh đến tột cùng. Đó. Thì tức là địa vị thành Phật vậy. Đó. Tức là ở đây nói cứu cánh giác, tức là khi nào Bồ Tát á, đại hạnh tức là những hạnh lớn của Bồ Tát được tròn đầy, được viên mãn. À. Thì khi đó là gì, cái sự giác ngộ đó thì cái đến mức độ gì, cứu rốt ráo, cứu cánh là rốt ráo rồi, đến tột cùng rồi, thì đó là chính là địa vị nào, đó là chính là địa vị thành Phật, tức là quả địa Như Lai thì mới được tới vị đó. Pháp Tạng Tỳ Kheo vi chữ này đọc vị chứ không phải vi. Pháp Tạng Tỳ Kheo vị độ sanh tử, cầu thủ cầu trí huệ. Tức là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, ngài ngài vì độ sanh tử. Độ, chữ độ có nghĩa là có nhiều nghĩa, độ có nghĩa là vượt qua, độ có nghĩa là giúp đỡ, tức là tự độ và độ tha đó. Độ mình đó là vượt qua dòng sanh tử, gọi là độ sanh tử, còn giúp người khác cũng vượt qua sanh tử cũng là độ sanh tử. Đây thì đầu tiên ngài cầu trí huệ. Đúng rồi, phải cầu trí huệ. Tại sao vậy? Vì trong luận đại trí độ nói đúng không? À, là gì? Trong luận đại trí độ chúng ta rất quen, thì từ thiền văn nhắc đi nhắc lại quý vị thuộc luôn đúng không? Trong luận đại trí độ nói rằng Phật pháp đại hải, tính bi năng nhập, trí vi năng độ. Tức là biển lớn của Phật pháp. Có gì? Có niềm tin thì vào được. Và gì? Phải có trí huệ thì vượt được. À, vượt được dòng sanh tử, phải có trí huệ. À, thì ở đây cũng ý nói vậy, muốn cầu độ sanh tử thì phải đầu tiên phải cầu trí huệ. Chữ thủ này là đầu tiên phải cầu trí huệ. À, cho nên là không cầu trí huệ thì không thể nào vượt sanh tử được. Dĩ huệ chiếu cố, nội tâm thanh tịnh tiệt trần lao. À, bởi vì cái trí huệ cho nên là chiếu soi, à, nên trong tâm á, nội tâm tức là trong tâm tự nhiên thanh tịnh, dứt hết trần lao, vĩnh viễn tiệt trần lao, tức là vĩnh viễn dứt hết trần lao. À, đây thì quý vị thấy rõ ràng là vậy. Nếu mà có trí huệ rồi thì phiền não sẽ ít, cho nên người tu á, càng về lâu á, thì quý vị thấy chúng ta mà trí huệ chúng ta lên dần theo năm tháng thì phiền não chúng ta cũng bớt đi rất nhiều, đúng không ạ? Đó là gì, nhờ trí huệ chiếu soi nên mình nhìn thấy có nhiều vấn đề nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chứ không có vấn đề nặng nề như xưa. Nếu như hồi xưa mình gặp một chuyện gì đó mình cảm thấy rất khó chịu, mình khó buông, nhưng càng tu học càng lâu thì cái trí huệ mình nhìn được cái vấn đề đó, thấu được rồi, mình biết thế gian nó vốn vậy. Giống như nếu mà chúng ta thấy hôm bữa tai nạn tại Hà Nội đó, quý vị thấy cháy chung cư mini đó. À, nếu mà mình không có tới Phật pháp mình cảm thấy rất hoang mang, rất lo sợ, bao nhiêu người ở chung cư như vậy. Bây giờ Việt Nam mình Ở thành phố Hồ Chí Minh hình như có 10.000 cái chung cư kiểu như thế, còn ở Hà Nội còn có đến 2.000 cái chung cư như vậy nữa. Thì những người ở sống như vậy cảm thấy rất hoang mang. Nhưng mà mình là người học Phật thì mình dù mình ở mình cũng không có lo lắng, tại mình nói thật ra cái gì cũng có nghiệp của nó, đúng không ạ? Đâu phải ngẫu nhiên đâu. Quý vị thấy có nhiều người đáng thương lắm à, nếu mà không mình thấy mình cảm thấy rơi nước mắt luôn. Tại vì sao? Một gia đình 7 người ra đi hết, không còn ai. Còn và những người sống lại cũng tài sản, quý vị nghĩ coi, tài sản nó cũng không còn. Lúc đó còn mạng là may lắm rồi, đúng không? Đó, có tài sản cũng còn rồi, người ta sống như thế nào, người ta khổ như thế nào. Mà ngay cả mình có lòng từ bi á, mình nhìn thấy ngay cái ông chủ đó nhà đúng không, cũng tội. Hồi xưa làm cứ thấy lời được ngon, nhưng mà bây giờ rồi cũng bị bắt. Rồi bao nhiêu người hồi xưa cấp phép giấy phép rồi đó mà bây giờ phải bị thanh tra kiểm tra. Rồi biết bao nhiêu người ảnh hưởng. Cho nên một tai nạn thôi nó ảnh hưởng, bình thường không sao hết. Ai cũng vui vui vẻ vẻ hết, mà đến khi có tai nạn cái toàn mọi người đều ảnh hưởng, đâu có tốt lành gì đâu, đâu tốt. Cho nên mình nhìn thấy bằng lòng từ bi xót tha. À, tuy thế gian này nó giả, chết cũng không phải là vấn đề gì, nhưng mà mình thấy chúng sanh họ vẫn còn mê, họ thấy những hiện tượng đó. Quý vị cứ nghĩ đi, một người thân nghe tin nhà mình là có người ở trong nạn đó rồi tới họ tìm người thân của họ khổ đau như thế nào. Trong phút chốc tự nhiên mấy người trong gia đình không còn nữa. Quý vị thấy có chia sẻ lên, người ta có chia sẻ lên đó. Có hai cái bạn nó sinh năm 97 đó, chuẩn bị tháng tháng 10 này cưới nè, đó ở đó rồi bây giờ giấc mơ mãi mãi vĩnh viễn là giấc mơ thôi. Tại sao? À, tại vì tuy là họ không sanh cùng ngày cùng tháng, nhưng mà cuối cùng họ đã đi cùng ngày cùng tháng và chôn vùi như vậy. Có nhiều giấc mơ còn dang dở, nó có nhiều người bạn bè lên chia sẻ đó, bạn của họ trong nạn đó không còn nữa đó. Có những người chia, mình nghe như thế mình rất là buồn. Nếu như mình là người không có phải hiểu về nhân quả luân hồi, không hiểu thì chết đối với chúng ta mấy sự đó đó rất là đau đớn, đúng không? Còn bây giờ mình nhìn mình có trí huệ, có Phật pháp rồi thì phiền não mình bớt, mình thấy chết cũng không có vấn đề gì. Người ta chỉ là bỏ thân này, người ta là đi tìm một thân khác nữa thôi. Thân khác đó là thân nào thì chúng ta không nói, nhưng mà dù sao đó là một cái không phải chết là hết, thì mình thấy cũng nhẹ nhàng đó. Cho nên dù có thế gian có loạn cỡ nào, người học Phật vẫn rất là điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh đó giải quyết được rất nhiều vấn đề trong thời đại hiện nay. À, thời đại hiện nay mà mình không điềm tĩnh là mình không thể, mà điềm tĩnh gọi là định đó quý vị, sức định. Thì dĩ định huệ lực thì mới hàng phục được ma oán, mình mới vượt qua được nghiệp. Còn nếu mà khi gặp một cái sự cố, một chuyện gì mình vẫn hốt hoảng, mình bị cảnh nó chuyển. Cảnh nó chuyển thì theo nghiệp mà thọ sanh. Còn nếu như cảnh nó không chuyển mình mà mình chuyển được cảnh, mình trụ được, thì đó là trong kinh Lăng Nghiêm nói nhược nhân chuyển vật tức đồng Như Lai. Nếu có người mà chuyển được cảnh, chuyển được vật thì người đó chính là đồng với chư Phật Như Lai. Cho nên mình cũng là niệm Phật, cũng là câu đó. Niệm Phật là gì? Lúc sanh tử xảy ra đúng không, lâm chung, thay vì cảnh đau đớn nó tới, cảnh là luân hồi nó hiện ra, mình chuyển cảnh. Mình chuyển gì? Chuyển cảnh thành Tây Phương Lạc, chuyển cảnh thành cảnh Phật để tiếp dẫn. Đó là mình niệm mấy câu Phật hiệu mình chuyển cảnh. Cho nên đạo lý đó là nhược năng chuyển vật tất đồng Như Lai. Quý vị thấy không ạ? Bất cứ kinh điển nào cũng quy về một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu cũng xoay chuyển được cảnh giới. Đó. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm là chúng ta tưởng thôi mà. Chỉ cần đổi tâm, không có tưởng nữa, đừng có tưởng cảnh luân hồi nữa, đừng có tưởng cảnh đau khổ nữa, tưởng dùm Tây Phương Cực Lạc đi, tưởng dùm Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đến tiếp dẫn đi, tưởng ngài Quán Thế Âm tới rưới nước Cam Lồ đi, tưởng ngài Thế Chí đã, Kim Đài trao đỡ gót đi, tưởng dùm như vậy là từ tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh sẽ hiện ra như vậy. Cho nên ngay cảnh giới này là Tây Phương Cực Lạc mình vãng sanh. Quý vị thấy ngàn kinh muôn luận giải thích cho chúng ta đều đưa về một đạo lý đó thôi. Cho nên đường sanh tử nói khó thì khó, nói dễ thì dễ, Dễ là gì? Khó là gì? Khó là ở chỗ mình không tin được điều đó, tức là sợ rằng lúc đó mình quên hết những cái gì mình học trong đời, mình không nhớ ra mình xài. Chứ mà quý vị dễ, nếu quý vị nhớ được một trong những đoạn kinh văn thì ngang nói vừa rồi thôi, bất cứ đoạn những gì đó mình nói là mình chuyển được ngay. Đến lúc đau ốm ghê gớm mà tự nhiên nó sắp ra đi rồi, cái cảnh là nào con thì cái khóc la, rồi gia chồng thì nói em ơi em đừng có chết, đừng bỏ anh nha đó. Rồi có người kia thì nói ơi mẹ cô ơi cô còn tài khoản trong ngân hàng, có phải đòi để số vân vân, người nói tùm lum hết. Rồi người, thấy ma cảnh nó xuất hiện, nào người thân sắp chết đi với ông nha con vân vân, tới người ta người xong chết rồi đó, tới nói trong kinh Địa Tạng nói tới người thân quyến thuộc tới dẫn dắt đi Đà Lạt thành hồ đó. Vân vân. Nhưng mà mình thấy lúc đó mình nhớ là ôi tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, mấy cảnh này từ đâu ra, từ mình tưởng, cho nên thôi A Di Đà Phật, Phật tới tiếp dẫn con thành tựu rồi. Cho nên đó là định huệ lực đó quý vị, có cái trí huệ nhớ được. Cho nên học làm sao ấn tượng nó phải sâu, nó khắc vào trong tâm, thì những ấn tượng đó nó đủ sức mạnh khi lâm chung nó bốc ra là thành công, bốc ra bất cứ điều nào cũng thành công hết đó. À, đừng có ấn tượng là những điều xấu xa trong đời. Nếu như lúc lâm chung chuyện gì xấu xa trong đời quý vị đã từng làm nó hiện ra, quý vị phải nói là chuyện đó tôi đã qua rồi, quá khứ rồi, không có quan tâm nữa. Dù quý vị có phát trọng tội, có tạo tội ngũ nghịch cho nữa, hoặc là phạm trọng giới vân vân, mình phải bỏ đi, mình phải nói tất cả pháp từ tâm sanh, ta không nghĩ tới chuyện đó nữa, ta chỉ nghĩ tới Tây Phương Lạc thôi. Đó, thì thành công. Nên người hiểu lý dễ tu là chỗ đó. Người hiểu sự thì sao? Hiểu sự khó tu, tại đến lúc nó cảnh nó xảy ra là không có quán được, không có chuyển được. Còn hiểu lý mình do mình mà, tất cả là do mình làm chủ mà. Cho nên là tất cả đều phải vậy thôi. Ngàn kinh muôn luận di di về một, quay về một pháp đạo lý di tâm. Di tâm tức là tức tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm mình á làm chủ di tâm này đó, mình hãy dĩ tâm khống vật, tức là dùng tâm khống chế vật, là mình hãy chuyển cảnh thành công đấy. Cho nên là học không uổng đâu quý vị, những gì chúng ta giảng bao nhiêu năm nay chúng ta học không uổng, đều có xài được hết đó. Chứ không phải người ta nói ôi thầy thiện chán giảng lý thuyết không à, không phải lý thuyết đâu, toàn lời thực hành đó. Người phải thâm nhập mới nói được điều đó, người phải thâm nhập mới dùng được. Còn người học mà trên văn tự ơi đọc quá, đọc lại đọc tới đọc lui, nó hỏi mấy câu rồi tới văn tự không xài được. Văn tự thì đến lúc lâm chung nó mê mờ, nó quên mất tiêu à. Còn trí huệ thì nó in hằn trong a lại giải thức rồi, tới lúc là dùng được, sử dụng được, khác nhau. Đó là sự khác biệt giữa học giả và hành giả. Học giả người ta đọc qua người ta quên, cho nên học giả người ta chỉ đọc kinh qua có một lần. Còn hành giả là sao? Một bộ kinh nó theo hoài, đúng không? Một bộ kinh nó đọc miết, không sao, không hết. Vì sao? Mỗi lần đọc là mỗi lần ngộ, mỗi lần đọc là mỗi lần thâm nhập cảnh giới dần dần. Đầu tiên kinh với mình xa nhau, dần dần kinh với mình dần dần nhập lại thành một. Khi nào đó mình với kinh không khác đó. Làm sao là mình thành tựu rồi, kinh là mình là kinh rồi, thành tựu rồi. Câu Phật hiệu vậy, mới đầu niệm mình là Phật, câu với câu Phật hiệu là hai, nhưng mà niệm dần dần đến lúc nào nó làm sao câu Phật hiệu với mình là một. Ăn cũng niệm Phật đó, đi đứng nằm ngồi cũng niệm Phật, niệm đến sự đó niệm riết rồi nó cũng thành một à. Còn nếu hiểu lý nữa, càng nhanh nữa, hiểu lý rút ngắn được 1/3 đoạn đường đó là cái gì, đi 10 năm. Hòa thượng nói 3 năm, 5 năm đủ rồi, 3 năm đủ rồi, 30 năm của người ta niệm Phật, mình niệm 10 năm được rồi. Mình căn đánh dở quá niệm 10 năm, 10 năm thành tựu không có khó. À, nếu mà dở còn nữa thôi, người ta tu 60 năm mình tu 10 năm, à quên, mình tu 20 năm đúng không, vậy em cũng thành tựu rồi. Đó là gì? Hoàn toàn có thể làm được. Cho nên đừng nghĩ nghiệp chướng, nghiệp quá khứ rồi bỏ qua đi nha, đừng có nhớ lại xưa. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết con nay sinh sám hối rồi. Nó là ngày xưa xưa nay con đã tạo vô lượng tội rồi, nó do sao? Trong bài sám vi mạng của ngài Di Sơn Thiền Sư, ngài nói là gì? Vọng căn vọng trần tác vô biên chi tội, đúng không? Tức là mình tại vì cái vọng thôi, không có thật đâu, nó mình tạo thôi. Bây xưa vọng, bây giờ là mình cũng cho nó vọng đi, giống như giấc mơ, mơ nó qua rồi bỏ đi. Cho nên người nghe giới luật á, nghe thì nghe rồi sợ, nhiều người học nó không thông. Cho nên Thiền Quang khuyên là mình học á, Thiền Trang nói bồ giảng giới luật á, Thiền Trang tại vì mới giảng tới đó chưa chưa có giảng sâu, nhưng mai mốt giảng Bồ Tát giới á, Thiền Trang mới giảng tới đây, giảng để gì? Để phá đi những cái nghi hoặc của người phá giới. Dẫu có phá giới cho nữa không sao, thật sự pháp đại thừa có thể trừ hết tất cả tội chướng. À, cho nên là hay đó, hay vô cùng đó. Nhưng mà tất nhiên nó khó hơn. Khó là gì? Quý vị phải giữ được tâm, giữ tâm, tâm phải luôn chánh, không vì gì tự tư tự lợi, không vì những cái ngã mạn, không vì những ham, những cái danh lợi, tâm luôn luôn trụ trong pháp. Pháp đó là lời, không phải Thiện Nhân nói đâu, Kinh Vô Lượng Thọ nói tâm thường đế trụ độ thế di đạo. Quý thầy đi đâu cũng nói hộ, cũng quay về Kinh Vô Lượng Thọ à. Cho nên là người mà đầu tiên á, học thuộc Kinh Vô Lượng Thọ đi, thuộc rồi thuộc chưa đủ đâu, thuộc không có ăn nhập gì hết á. Nên có người hỏi thầy Thiện Trang là ôi thưa thầy, con bây giờ con phát tâm học thuộc Kinh Vô Lượng Thọ mà con học thuộc một hồi rồi con chưa thuộc, mà bây giờ con thấy không đủ thời gian tu rồi, làm sao bây giờ con có nên không học thuộc để con lo niệm Phật để con tu không? Thì Thiện Trang nói bây giờ thì cũng có cách để mà phát nguyện đầy đủ viên mãn, mà cái nguyện đó không bị thối lui, là bây giờ học ít lại. Hồi xưa mình học một ngày mình học cả mấy phẩm, một đoạn dài, bây giờ học ít thôi, học mấy câu thôi, mấy chữ thôi, cái học vừa nãy giờ có thời gian niệm Phật. Vì sao? Cái ngộ quan trọng, cái học không quan trọng. Cái học để giúp cho mình ngộ chứ không phải là học để mà thuộc. Thuộc rồi quý đọc à, Như Thị Nga Văn Nhất Thời Phật Tại Vương Xá Thành Kỳ Hòa Lực Sơn Trung đó, mình đọc một hồi à, thì cũng đâu có tác dụng gì đâu. Đọc làm sao á, mà tâm thấy cảnh, cảnh thấy tâm, đó là mình đọc. Ví dụ như vô Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Vương Xá Thành, cái mình thấy cái hình bóng Đức Thế Tôn, lúc đó là Đức Thế Tôn hiện ra tại Vương Xá Thành kỳ, trên núi Kỳ Xà Quật đó. Đó bắt đầu mình tưởng tượng hội Linh Sơn, lúc đó đông là linh, núi Linh Thiếu đó, quý vị, gọi là núi Linh Thiếu đó, Linh Sơn đó. Đông như vậy có những tôn giả nào, có ngài nào vân vân xuất hiện. Mình đọc cái một đoạn kinh đó thôi là cả cái hội Linh Sơn xuất hiện trước mặt mình đó. Và ngày nào đó mình đọc như vậy thì nó mới nhập. Còn đọc mà cái văn tự không, kinh với mình nó có nhập gì đâu. Thì đọc nó tu một chút định thôi cũng được, cũng an lạc, cũng được chút định với kết một chủng tử trong A Lại Da thôi. Chứ còn mà nếu mà thật sự quý vị đọc lúc đó mà quý vị đâu, dần dần mình thấy ui, cả hội Linh Sơn ở nhà, dần dần mình thấy rõ rõ ràng ngài, ngài giống như đó, mình coi giống như coi bộ phim ấy, quý vị. Dần dần quý vị lặng lặng nhập định vô thấy cảnh giới hội Linh Sơn như ngài vậy. Ngài Trí Giả Đại Sư đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa đánh phẩm dược vương bổn sự nhập định vô cảnh giới đó. Cho nên đó là gì? Khế nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Chúng ta gọi là khế nhập Vô Lượng Thọ Tam Muội, khế nhập niệm Phật Tam Muội, đâu có phải khó đâu quý vị. Cho nên là gì? Tu phải biết tu. Tất nhiên mới đầu rất khó, đường đi bước đầu lúc nào cũng gian nan, xe nó chưa chạy khó, xe nó chạy rồi nó có trốn dễ, đúng không? Thuyền chưa trôi được hạ thủy là khó nhất, nhưng mà xuống thủy rồi, xuống thủy được rồi là con thuyền nó tồn tại, đi nó dễ. À, bắt đầu chèo thuyền là nó chạy được, hoặc là lái để đi dễ. Vậy cũng vậy, niệm Phật mới đầu khó lắm, phải kiên trì kiên nhẫn, phải chống chị với những phiền não khảo đảo của ông gia trái chủ, chồng cản, con cản, vợ cản, hàng xóm cản, cho đến người thân đồng nghiệp cản, sự nghiệp cản, vân vân. Nhưng mà mình vượt qua được những cái khảo đảo đó thì mình thành tựu, vượt qua được đó. Thật ra cái đạo lý đó nói, thì đang nói đó là cũng nói có căn cứ đó quý vị, nói đâu vậy? Đó là tứ gia hạnh vị bên Di Thức Tông nói. trên trong nghi thức nói là bốn cái địa vị gia hành hay gia hạnh đó, là đầu tiên phải có tu như thế nào. Quý vị biết đầu tiên phải là tu nhẫn, noãn. Noãn là gì? Hơi ấm, cảm thấy Phật pháp an lạc đối với chính mình. Sau đó là gì? Phải nhẫn chịu được. Thế giai đoạn thứ hai là nhẫn. Nhẫn là phải chấn chịu được với những nghịch cảnh, nghịch duyên. Rất cái nhiều nghịch duyên nhiều lắm. Không bao giờ ai tu mà thuận duyên đâu quý vị. Rồi nhẫn được rồi sao? Tới địa vị tiếp theo là địa vị gì? Lên một bậc nữa là đảnh. Đảnh là quý vị ngon rồi đó. Lên trên cao rồi. Giống như trên bắt đầu lên trên đỉnh núi rồi. Lên trên núi rồi là bây giờ là nhẹ, bắt đầu khỏe rồi đó. Lên đến núi bắt đầu thấy đạo rồi, tức là thấy rõ ràng với đồng bằng con đường nó đi như thế nào, từ lối nào Phật pháp bắt đầu nằm trong tay ra, là từ đó nó đi dễ rồi, dễ hành rồi, lên đỉnh núi rồi. Còn một địa vị nữa là thế đệ nhất vị, tức là lên được luôn, giống như người đó đã bứt được cái chân lên, dở lên cái đỉnh núi rồi, bây giờ chỉ còn một cái sợi dây nho nhỏ, nó giống như cái ví dụ quý vị thức là giống như cái con diều á, nó đã bay lên khỏi đỉnh núi rồi nhưng nó còn vướng cái sợi dây tơ đó thôi, đó cái vướng cái sợi dây cho nên nó chưa bay ra khỏi đỉnh núi mà thôi. Và khi nào cắt được sợi dây đó là vào thánh quả tu đà hoàn. Duy thức tâm nói như vậy, không ai thiền chẳng nói, duy thức chư tổ nói. Quý vị có thể dở ra Phật học phổ thông của hòa thượng Thiện Hòa có, nên nên những gì mình giảng á hoàn toàn là căn cứ kinh điển, căn cứ lời chư tổ, chứ không phải có người như hôm qua vô hỏi lung tung lăng tang, không có nói mà không có một căn cứ gì cả, nói theo cái ý của mình, không phải như thế. Nên nên học Phật pháp là gì, thời đại hiện đại này nói gọi là như lời của Quy Sơn Cảnh Sách nói: xúc ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thiết mãi bàn ư kể cổ. Tức là mình lời nói ra phải là xuất phát từ kinh, từ điển à. Rồi chứ không phải là mình nói tới đâu rồi là gì, luận bàn phải là gần gần với người xưa, vì người xưa người ta có tu có chứng, còn thời nay người hồi nay nói càng đó, nói trái nhân quả, không sợ nhân quả, nên đó là cẩn thận đó. Học phải có trí huệ nha, phải biết để chọn thiện tri thức. Nhiều khi nghe người ta nói hay đó, nhưng mà nói tà, không chính xác với Phật pháp. Nên ở đây quý vị thấy rất hay đúng không, Phật pháp rất tuyệt vời, và càng học về sau càng thiến. Quý vị thấy lần giảng này của Thiện Trang, quý vị thấy nếu mà giảng cái kiểu này, giảng bộ này một ngày 1.200 giờ cũng có giảng được đúng không, thậm chí giảng 2.000 giờ bộ này giảng được. Tại vì Phật pháp vô biên. Từ đâu ra vậy? Từ tâm chúng ta, tâm quý vị, tâm Thiện Trang cảm, chúng ta đã bắt đầu học và bắt đầu cảm thấy sự ngọt ngào của dòng dòng pháp rồi, pháp vị bắt đầu đậm đà rồi, không phải bình thường nữa, rất là ngọt, và cảm thấy đường tu hành giải thoát bắt đầu dễ rồi, dễ đi. Còn lần biến thứ nhất có vẻ là hơi khó, giống như ăn cơm nguội hơi khô đúng không, khó nuốt. Bây giờ là ăn cơm nó cũng ngọt rồi, dễ rồi đó, dần dần trôi chảy được. Mà cái gì đó là gì, sự cố gắng thâm nhập mình cũng phải rất nỗ lực, cho nên là thành công nó không xa nếu như mình cứ duy trì được. Miễn là đừng có thoái chuyển, miễn là thoái tâm, ráng lên là thành công đó. Đó là chúng ta tiếp tục nha. Mỗi lần mình học rất hay, nó là địa vị thành Phật. Như vậy đây là tới gì, là vì bởi trí huệ tức là vì bởi vì trí huệ soi chiếu cho nên nội tâm thanh tịnh vĩnh dứt được trần lao, ư thị đổ tắc, chữ này là tắc, đổ tắc ác thú, tốc chứng cứu cánh quả giác, cố vân tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn. Mà ư thị là vì thế chữ đổ tắc, đổ để đổ chúng ác nguyên á, trong câu kinh văn đó đó. Đây thì đổ là ngăn chặn chấm dứt, tắc là ngăn trở lấp kín. Thì ở đây có nhiều cách nghĩa lắm, có lẽ là ngăn chặn đóng kín hết những cái đường ác, giống như trong phẩm thứ hai á, là có mở đường ác, đóng đường ác, mở cửa lành đó, đổ ác thú đó, cái chữ đổ này nè, là ngăn chặn. Còn tắc là lấp đi, lấp đi, kín đi. Ác thú là đường ác, không có để vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Tốc đã chứng cứu cánh quả giác, là tốc mà nhanh chóng, trông như kiểu cao tốc. Chứng được quả giác cứu cánh, cứu cánh tức là rốt ráo, đó là tinh thần thành Phật. Cho nên nói rằng tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn, cho nên nói là nhanh chóng đến được cái bờ rốt ráo của bồ đề. Đấy, quý vị thấy rõ ràng đúng không? Đó là đại hạnh viên mãn của Bồ Tát, sự giác ngộ cứu cánh tột cùng, tức là địa vị của thành Phật. Tỳ kheo pháp tạng, vì độ sanh tử nên trước cầu trí huệ, bởi huệ chiếu soi nên nội tâm thanh tịnh, vĩnh viễn dứt hết trần lao. Vì thế ngăn chặn lấp kín đường ác, mong mau chóng chứng quả giác cứu cánh. Nên nói tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn, đây là giải thích cái câu là tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn. Ngạn giả, bỉ ngạn giả, đó là chữ ngạn con là gì, là mà bờ kia, bỉ ngạn là bờ kia, bờ kia là bờ nào, thì bây giờ giải thích tiếp. Sanh tử vi thử ngạn, niết bàn vi bỉ ngạn. Đó, tức là sanh tử là bờ bên này, niết bàn là bờ bên kia. Đó, cho nên là quý vị muốn qua bờ kia là quý vị từ bờ sanh tử, giống như con sông thì gan, lấy ví dụ là giống như con sông nó ngần đà đúng không, bên này mình ở bên này, chúng ta là lục đạo luân hồi, chúng ta gọi là bờ này là bờ sanh tử. Trong bờ này có nhiều rắn độc bò cạp, có nhiều thú dữ nó ăn thịt nó ngân đó, nhiều nạn nhiều tai, cho nên gọi là bờ sanh tử. Hoặc nhiều hố hầm hố trong gai, lạng quạng là sập hầm sập hố chết, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh ngay, cho nên gọi là thử ngạn. Và bên bờ kia là bên bờ con sông kia là bờ bỉ ngạn, tức là bờ kia là bờ giải thoát, bên đó là Tây phương cực lạc, đó là quả vị thanh văn bích chi Phật cho đến Bồ Tát cho đến cuối cái. Nhưng mà có một cái địa vị cứu cánh nhất, đó là thành Phật, giống như một cái ngôi nhà yên ấm yên vui, đó là cứu cánh ngạn đúng không ạ, hay là bỉ ngạn. Thì đó là trong kinh Bồn Thọ, nên tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn là qua được cái bờ kia. Mà muốn qua thì sao, phải đi sang sông thì phải có thuyền, chúng ta phải nương theo tương tự, không thể nào đi không đi mà qua bên bờ kia được. Trong cũng trong kinh Hàm hay là trong kinh kinh nào đó, Thiền Trang có nhớ là Đức Phật có mấy một ví dụ, đó là Đức Phật lấy ví dụ nói là mình muốn sang cái sông bờ kia thì không thể nào kêu cái bờ kia nó tới mình được, mà mình phải đi qua. Cũng vậy, việc tu hành là một ra khỏi sanh tử thì gì, mình phải tu hành, mình phải qua bờ kia, mình phải đi, chứ không có vụ mà mình tự động mình nói bờ kia tới đây tới đây tới đây, không được, không có chuyện đó. Cho nên không có vụ ngồi chờ xung đụng, tu hành là phải mình tu đó, quý không, lời Phật nói hay không, không thiếu một cái gì hết, trong kinh đều có đó. Cho nên là đều có giải thích, cho nên ai đó mà chịu khó thâm nhập kinh tạng là nói thật sự mình học đủ hành. Cứu cánh ngạn giả, cứu cánh niết bàn chi vị giả, đó là cứu cánh ngạn là gì, là cái địa vị của cứu cánh niết bàn. Địa vị cứu cánh niết bàn tức là địa vị nào, là thành Phật rốt ráo đó. Chữ ngạn là bờ kia, sanh tử là bờ bên này, niết bàn là bờ bên kia, cứu cánh ngạn là địa vị niết bàn rốt ráo. Rồi tiếp theo giải thích chữ vô minh, trong câu vô minh quá vòng tâm mùi lực đó, hoạt động quá vòng quá vòng tâm mùi lực, vô minh tham si giai vĩnh vô, câu trên. Vô minh Từ đây gọi là si chi dị danh, tức là dị danh là tên khác, tên khác của chữ si, của si á, tức là trong vô minh, tức là trong tham sân si á, thì đấy là vô minh, tức là si. Cho nên chúng ta si mê đó quý vị, si mê, si này là si mê trong thập thiện là si mê nhẹ, còn si mê vô minh đó là si mê nặng, đó, rất là nặng. Tức là cái vô minh này nó sâu hơn, cái si này nó nhiều hơn nữa. Mà chúng ta nếu mà bỏ được cái si đỡ kia là cũng đỡ rồi, cái lớp ngoài, còn lớp này lớp trong. Đại thừa nghĩa chương viết, tức trong sách Đại thừa nghĩa chương nói: si ám chi tâm thể vô huệ minh, cố biết vô minh. Tức là tâm của người si ám thể là gì? Không có trí huệ và sáng suốt, nên nói là vô minh. Cho nên tâm của người không có trí, ngu muội mê mờ thì sao? Thì tất nhiên thể là bản chất á, thì không có trí huệ và sáng suốt, điều đó đương nhiên đúng không? Cho nên nói là vô minh. Thì ai là không có trí huệ sáng suốt? Thì chúng ta nè, chúng ta cũng vậy, chúng ta trong vòng vô minh đó. Cho nên nói như vậy, vô minh tham sân tức tam độc đó. Ở đây vô minh tham sân gia dĩnh vô đó, trong câu đó đó thì chữ vô minh là tham sân, tức là ba độc, ba độc là tham sân si đó. Do ư trí huệ đáo bị ngạn, tức là gì? Do là bởi vì đúng không, do bởi trí huệ mà đến được cái bờ kia, đến được bờ giác ngộ. Tịnh nhân tam muội chi lực, chữ tịnh là đồng thời, đồng thời cũng do là cái sức, cái nhân là do nương tựa vào cái sức của tam muội, đó là thiền định. Tức là mình phải vừa có trí huệ vừa có thiền định. Cho nên cái này giống như phẩm thứ hai, phẩm thứ hai là dĩ định huệ lực, phàm phục mà đúng không, không có định không có huệ không không được, phải có một hai thứ. Cho nên nên định huệ đẳng trì á, quý vị thấy phải vậy, phải có định có huệ thì mới được. Cố tam độc vĩnh vô, tam, cho nên cái ba độc đó nó mãi mãi nó không còn, không có. Tức là tại vì ba độc là tham sân si mãi mãi không có. Bởi vì sao? Vì quý vị có trí huệ đến bờ kia rồi, vì quý vị có sức của tam muội rồi, cho nên là tam độc tham si tất nhiên không 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 còn. Tam hoặc kiến tư trần sa giữ vô minh, câu tặng quá, quá thất giai vong. Tức là ba hoặc này hoàn niệm tổ mở mặt ra cho chúng ta, đó là gì? Kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Thì ba cái loại phiền não này đều hết, câu là đều, điều tặng là điều hết. Thì lỗi lầm và lỗi lầm thì điều sẽ không còn, điều mất đó. Thế là bây giờ khi nào mà hết lỗi lầm, khi nào thành Phật mới hết lỗi lầm thôi. Còn chúng ta thì nói gì nói chứ chúng ta cũng còn lỗi lầm, cho nên vô minh tham sân gia dĩnh vô hoặc tặng quá vong tam muội lực. Thì khi nào mà hết ba loại phiền não tham sân si, hay gọi là tam hoặc mình hết, thì mới gọi là thành mới mới cái gì, mình không còn lỗi lầm. Cho nên á, hòa thượng giảng, khi giảng trong kinh Địa Tạng á, thì hòa thượng nói là gì? Khi cái thành Phật thì mới hết lỗi lầm, còn mình á có lỗi lầm hết đúng không, chúng ta có ít nhiều gì cũng có lỗi lầm. Nếu như bây giờ là chúng ta lỗi lầm phải đầy rẫy rồi khỏi nói, giờ bậc A La Hán đi, A La Hán đã đoạn được kiến tư hoặc rồi á, nhưng mà có lỗi lầm hay không? Có lỗi lầm là không chịu độ sanh, không chịu độ sanh, không sợ, sợ không dám độ sanh, cho nên vẫn lỗi lầm. Tới Bồ Tát, Bồ Tát thì sao? Có lỗi lầm không? Bồ Tát thì độ sanh, nhưng mà sao? Độ chưa rốt ráo, độ chưa rốt ráo vẫn là lỗi lầm. Chỉ độ được một, chứ quý vị giờ quý vị tới địa vị sơ địa thì quý vị chỉ độ được từ sơ địa Bồ Tát trở xuống thôi, chứ đâu độ hơn được nữa. Vậy là quý vị chưa làm tròn nhiệm vụ, vẫn lỗi lầm. Cho nên chỉ có thành Phật thì mới độ được tất cả chúng sanh, hết lỗi lầm rồi. Cho nên ai nói mình không có lỗi lầm đúng không? Thật ra mình đều có lỗi lầm hết. Bây giờ mình làm cái nào cũng có lỗi lầm hết, chẳng qua là bớt bớt thôi. Đấy, cho nên là làm viên mãn được thì thành Phật. bất cứ điều gì cũng vậy. Nhưng mà nói cho tôi tiêu chuẩn nó cao quá, thôi mình bây giờ giống như mới xuất phát thì lấy cái tiêu chuẩn thấp thấp chút cho nên dễ dễ đi. Giống như đứa nhỏ nó mới đi học, vô học mẫu giáo rồi con, ra hết năm lớp mầm đi con, à, để vô cái lớp lớp sau, hết lớp mầm rồi vô lớp lớp chồi đi con, à, hết lớp chồi rồi ráng vô lớp lớp lá đi con, tới tới lớp lá rồi nó ráng lên con, học thêm năm nữa, sang năm con vô tiểu học rồi con được học bằng anh chị cái hàng xóm rồi, con được học ở trường đó rồi đó, à, nên tôi nói dần dần nhé. À, đến khi nó vô học lớp 1 là nói ráng đi con năm sau con được vô học với cái lớp của giống như anh chị kia lớp 2 rồi đó, à, cái ráng ráng hồi nói cái ráng đi con còn năm nữa hết được tốt nghiệp tiểu học rồi đó con, à đó nó ráng nó vậy nó dễ chứ mà mới vô nói với nó còn mày một ráng này còn ra làm bác sĩ còn học lâu lắm bao nhiêu năm nữa con mới làm bác sĩ, nó thấy dài lâu quá nó ngán nó không có học học đâu. Nói và bác sĩ nó cũng thích đó nhưng mà nó cũng chưa hiểu bác sĩ, nhưng mà nói từng bậc dễ tu hơn đúng không quý vị, cho nên pháp tướng di thức á nó giúp cho chúng ta được cái chỗ đó đó, tức là chia ra chia, chia nhỏ con đường tu hành ra thành từng cấp từng cấp từng cấp từng cấp nhỏ là dễ, mình đi tới đâu mình thấy tới đó mình thấy có thành tựu, chúng sanh chấp tướng mà thấy có thành tựu học pháp chút thời gian mình cũng có chút thấy có ngộ ngộ gì đó không, học chúng thấy an lạc vân vân là mình thấy nó có thành tựu, còn bây giờ mới đưa ra mục tiêu cao quá ngay từ đầu mà mình thấy thôi tôi hoài không tới đâu. Điều này thật ra thiện căn nói cũng có căn cứ, căn cứ đâu tất nhiên có căn cứ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị đọc phẩm quá thành dụ đúng không, phẩm quá thành dụ nó có một đoàn người đi tìm cụ báo, gọi là đi tìm bảo đến tìm đến bảo sở đó là cái chỗ mà kho báu á, nhưng mà đường xa quá đi họ một hồi phát tâm thì đông đi đông đông đi, nhưng mà đi một hồi đường xa mỏi mệt quá mọi người ngán quá không muốn đi nữa muốn quay trở lại ha, thì cái người dẫn đường á mới mới dùng phương pháp gọi là ảo thuật, gọi là dùng phương tiện thần thông biến ra một cái hóa thành, nói đằng trước kìa sắp tới rồi còn chút nữa ráng tới đi 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 tới đó là vào tới nơi rồi, thì vào trong thành đó bắt đầu ăn uống rồi nghỉ ngơi rồi đã rồi bắt đầu cái mới nói khỏe mọi người khỏe ra rồi nó mới nói chưa đến còn đằng trước nữa chúng ta đi mới được nửa đường thôi đi tiếp đi, cho cái đây là quá thành thôi cho nên thu lại nói đi tiếp, à, đó đó là Đức Phật đưa ra ví dụ, Đức Phật nói cũng vậy đó, Đức Như Lai nếu mà nói con đường tu thành Phật dài xa thì chúng sanh nó thói tâm bồ đề nó không tu được, cho nên ở giữa chặng đường ta phải nói ta tạo thêm nhiều gọi là hóa thành đó. Nào là ta có nói có quả vị Bích Chi Phật, quả vị Thanh Văn, quả vị Bồ Tát vân vân, bao nhiêu quả vị đó để chúng sanh nó có cái nơi nương tựa, chứ nó nói với nó là một con đường thành Phật dài xa nó không thể nào đi nổi. Đó, cho nên là thời nay mình cũng vậy đó quý vị, mình phải nói ờ tu thời gian ờ cô cũng có phước báo rồi đó, mặt mày có sáng ra đúng không, những cái đó mình có thành tựu đó rồi phước báo lên đó rồi học pháp hiểu rồi đó, định công hồi xưa ngồi chút niệm Phật nó đau chân bây giờ ngồi được cả tiếng đồng hồ mấy tiếng mà không đau, định tâm rõ ràng mà trí huệ sáng suốt làm việc nó nhanh nhẹn rõ ràng mà đó là gì quá thành dụ, dụ quá thành á đó quá thành thôi chưa có rốt ráo đâu chưa đến bảo sở, đến bảo sở là phải chứng niệm Phật Tam Muội, nhưng mà sao có quá thành mới nó an ủi mình chứ không là đường dài xa quá ngán hết trơn, niệm Phật không có cho chút gì đấy, ôi thầy nói niệm Phật dài xa như thế quá khó cho nên là vẫn phải bảo sở khó quá thôi hóa thành, cho nên là Phật phương tiện từ bi có hóa thành dụ, à, mình nên nhớ à, đó là hóa thành chưa phải là bảo sở phải đi nữa, nhiều đồng tu mới có được hóa thành thôi là bình yên chấp nhận ở đó, cho nên mới là tu mấy tháng mấy năm gì đó 1 năm 2 năm gì đó, phước báo lên lên chức nè nhà cửa khá là sự việc khá là bắt đầu ham ham vô đó ham gì đó ham hóa thành, ham quá thành thì có tiến lên được nữa không, không tiến lên được nữa chấp vào đó dần dần kêu ôi tôi không từ từ tu làm gì dữ với thầy, thầy nó suốt ngày nói giải thoát, con đang cũng ráng làm nên lên chức nè, tiền nhiều hơn, con cúng dường được nhiều hơn nè. Mà có cúng dường được nhiều hơn không, hay là mình là có tiền được nhiều hơn, cái bắt đầu con đi mua cái xe mới, mua nhà mới, mua này mua kia xài, đâu phải đâu, xài phước nhiều chứ làm phước bao nhiêu đúng không? Nếu quý vị phước báo nhiều hơn á là xả hết cơ, xả sạch sành xanh cơ, thì cái phước báo nó mới lên nhanh nữa. Cho nên là gì, nhà Phật nói xả thì đắc, hòa thượng Tịnh Không luôn nói quý vị xả một thì đắc một, xả mười đắc mười. Quý vị xả không nổi mà quý vị xả thời gian nó vô rồi, quý vị không có xả nữa, quý vị đắc, quý vị lo nhận vô thôi, ui nó đã quá là hưởng thụ. Cho nên đó bị lạc vào trong gọi là hóa thành, bị hóa thành nó dụ rồi. À, hồi xưa tu mấy cái người trẻ trẻ chưa tu thì không có anh nào theo hết, xấu quá, mà tu vài thời gian mặt nó đoan nghiêm ra, tướng là đàng hoàng lại, lời nói cũng dễ chịu vân vân, hào quang nó tỏa, cho nên mấy anh theo đầy rồi cũng chạy theo rồi xong hưởng hóa thành vụ rồi. Mà nói thật ra không phải hóa thành vụ, ma thành vụ đúng không, ma thành nó vụ gì nữa, ma nó vụ rồi. Cho nên là khó, cho nên người thoát ly sanh tử luân hồi phát tâm thì nhiều như vậy bông xoài, nhưng mà người đậu được giữ được giống như trái xoài mà thôi. Đó, giống như vậy, chúng sanh nó phát tâm bồ đề nhiều như trứng cá, mà cá con thì không bao nhiêu, lớn lên cá trưởng thành càng ít nữa, cái sanh ra thành trứng cá mới bị mấy con cá khác nó ăn, thậm chí cá con cũng bị cá khác nó ăn, nên là cá trưởng thành chả có được mấy con. À, bây giờ cứ gọi đi coi sông nước, xuống sông nước mấy bao nhiêu cá đâu đó, cho nên nên khó như vậy đó. Để tu hành mà gì chỉ có một đường hướng, một mục tiêu thôi, một phương hướng, một mục tiêu, một tiến 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 miết tới cùng mới thành công. Còn nếu như giữa đường giữa chừng dừng lại, gọi là dừng ở hóa thành, dừng ở ma thành, dừng ở sắc thành, dừng ở gì tài danh lợi hành là xong rồi, không có thể nào tiến lên được nữa đâu. Nên là khó khó vậy đó, tu là phải xả, gọi là nhìn thấu buông xuống, nhìn thấu buông xuống, cứ thế mà tiến 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 tiến, và mấy chục năm trong cuộc đời mình đi được rất xa. Giả sử đời này là xui quá rớt vào trong vòng luân hồi, hòa thượng nói không sao, vì sao? Những người đó là căn tánh tốt, tu hành tốt, vào ác đạo Phật Bồ Tát cũng dễ độ, giúp họ giác ngộ dễ ra, giúp họ sanh về Tây Phương Cực Độ cũng còn được đó. Quý vị thấy không, có nhiều đó, có cô Phật tử đó, cô chia sẻ đó, cô mỗi lần cô tu đó, tự nhiên là châu chấu rồi, rồi bọt cạp rồi rắn nó tới đầy nhà cô, nó chúng sanh nó là tôi tới tu đó, chúng sanh nó ở đâu, chúng sanh nó đời trước như chúng ta nè, chúng ta tu nè, mà đến lúc lâm chung chuyện gì tức quá cái xảy ra cái sân lên gái đọa làm rắn à, chuyện gì ngơ ngơ cái nên vô là mê mê mờ mờ màng đi vô thấy cái chỗ đó ấm 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 chui vô là thành con cháu cháu à, rồi cái, cho nên là mấy con đó như toàn như vậy đó à, rồi cái mình gặp là chết, khi tới chết mơ mơ màng màng thấy ôi tự nhiên thấy cái cạnh cái đĩa tiết canh ngon quá, ôi ngon quá, hồi xưa mình hay ăn món tiết canh ngon quá, tới hút chút tiết canh đi, đó là gì, thành gì là mũi đó ham ăn máu mà vô thai nằm mũi đi. Để cho làm trứng mũi đi, mai mốt nó nở ra lăn quăng nở biến thành mũi. Cho nên là tâm chỉ cần niệm, một niệm khởi sai lầm là đọa lạc khó vô cùng đó, nhiều đó. Còn còn khá khá hơn thì để thấy cái anh chàng nào nó cô nàng nào đẹp 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 đó, và đó rồi nhớ, hoặc là thấy người yêu hồi xưa chưa có thành tựu với người yêu đó bao nhiêu năm, bây giờ chết là lúc chết mơ mơ màng màng nó thấy cảnh hiện ra, thấy người yêu nhớ mình với người đó còn trẻ như xưa nó tác hợp nhau vừa vào ấy, rồi một hồi vô thai nhà nào nó ra rồi ngươi nó mới làm người, nhưng mà sao mê mất tiêu rồi. Đó là cảnh lâm chung đó quý vị đó, ngủ ấm ma đó, ma ngủ ấm ma tử ma đó, sắc Cái cảnh giới là như vậy đó, nó nhiều cảnh lắm, nó diễn biến không lường, không có biết được đâu. Nên là gì, người chỉ có gì giới định, mà định huệ lực mà giữ vững, thì cái cảnh mà tâm trung ở xuất hồn ra như vậy mình mới tỉnh táo thôi. Còn nếu không á là mơ mơ màng màng, đâu biết đâu người bên cạnh nó nhắc cũng nghe à, không có được đâu. Cho nên những người mà tu hành nó phải dẫn công dài lâu, dụng công dài xa, thì tâm nó gần thường luôn, nó trụ, gọi là tâm thường để trụ độ thế chi đạo, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, thì mình dễ dàng vượt qua những cái ma cảnh đó. Khi lâm chung, giả sử cái mê mờ bây giờ chết mê mờ nhiều lắm quý vị, hộ niệm cũng chưa chắc ăn đâu. Vì sao? Hộ niệm gì kịp, bây giờ đột tử đi đó, đang như như vừa rồi đó, cái vị hội trưởng nó 40 mấy tuổi đó, 45 tuổi đúng không, đang đọc lễ diễn văn cái ở cái ngã xuống đó, ai đâu mà trợ niệm kịp cho quý vị, tích tắc mấy giây ra đi rồi. Nên thời nay ấy, là công phu phải sâu hơn nữa, chứ không mà nhiều khi trợ niệm không được, mà lúc đó là nó vô cảnh, nó mê mất tiêu rồi, trợ niệm gì nữa, nghe gì nữa. Khi đó trong kinh Địa Tạng nói mắt tai đồ vân vân không còn nghe nữa, các giác quan là không nghe được, bên ngoài người bên ngoài họ niệm mình có nghe đâu. Mình vô cảnh nào rồi, xuất hồn rồi, gọi là nói người thường thì nó xuất hồn, mình gọi là nó ra mất tiêu rồi, nó ra là các giác quan nó tê liệt rồi, nghe không được nữa, nó không hoạt động nữa, mình đã ra khỏi rồi, ra khỏi thân rồi. Nó đi trong cảnh đó mơ mơ màng màng, thấy dài cái này cái kia vân vân, một hồi ảo ảo ảo, mình đâu biết mình chết rồi đâu. Rồi một hồi vô thấy sắc đẹp, thấy anh chàng hồi xưa thích lắm, thấy cô nàng hồi xưa bạn học thích lắm. Ôi chúng ta còn trẻ mà thấy cảnh đó, thấy là thấy mình trẻ chứ không thấy mình già nữa chứ. Nhớ lại y chang như vậy, mình đâu có nhớ mình tu hành đâu, hồi đó mình đâu biết Phật pháp đâu, đúng không, đâu có nhớ. Rồi hai người tò te là xong, đi luôn luân hồi đó. Hoặc là thấy cảnh người ta rượt, người ta dí gì đó, cái núp 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 chạy vô nó ôi cái chỗ nhà kia nó ngon quá, núp vô cái nhà hồi cái, ủa sao cái chỗ này nó hôi rình vậy, hay là chuồng heo, núp vô bụng con heo rồi xong phim. Thế là một đời luân hồi. Nên là gì, nếu như tỉnh giác lúc đó nhớ, ui hồi dí kệ mình, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thành công. Tỉnh liền, thoát liền. Nên là học làm sao đó để làm chủ được mình thì mình yên tâm, còn không chủ được thì tất cả những gì học mình nó cũng cũng tốt, nhưng mà chưa chắc, chưa có thể thành tựu ngay tức thời. Đời này có nhiều khi không thành tựu đó, vậy là phải rõ ràng đúng không, chúng ta nắm rất rõ thì chúng ta không có một mê mờ nào hết, học Phật pháp sáng tỏ, yên tâm đời này mình sẽ đi về. Hòa thượng Tiên Hóa nói là người minh minh bạch bạch sẽ sanh về cảnh giới minh minh bạch bạch, người mê mê mờ mờ sẽ đi về cảnh giới mê mê mờ mờ. Không có cái trường hợp mà người minh minh bạch bạch mà đi về cảnh giới mê mê mờ mờ được đó. Mà không có vụ người mê mê mờ mờ mà đi về cảnh giới minh minh bạch bạch được. Cho nên bây giờ chúng ta là phải giác giác luôn luôn thường nhá, tức là chúng ta luôn luôn sáng sáng tỏ, sáng sáng tỏ đó, minh minh bạch bạch đó, thì chúng ta sẽ đi về cảnh giới minh minh bạch bạch thôi. Mà trong điều đó thật ra trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói đó, tùng mê chí mê đó, tùng khổ nhập khổ đúng không. Còn nếu mà quý vị tùng minh nhập minh đó, cái vậy đó. Còn bây giờ mình cũng từ từ minh nhập minh, nhưng minh có sáng từ sáng đi ra sáng, cố gắng mình hãy sáng đi, tâm mình sáng rồi mình cộng với định nữa, thường nhớ thường niệm Phật nữa, thì dù cảnh giới có khốc liệt cái nào mình cũng niệm Phật được mà thành công, mình nhớ Phật mà thành công đó, nhớ Phật. Cho nên hòa thượng nói tâm có miệng có thể không niệm Phật, nhưng mà tâm phải thế nào mà nhớ Phật, phải có Phật thường xuyên. Phật là gì? Phật là giác, giác quan trọng mà, giác là nhi bất mê, tức là giác thì không mê, nhớ vậy đó. Còn nếu mà gì mê thì sao, mê nhi bất giác, nhi mê rồi thì không giác nữa đó. Nên là học Phật cuối cùng mục tiêu là giác, giác là hết hết lỗi lầm, hết đi hết, là yên tâm đời này mình yên tâm, dù tu cỡ nào tu lúc đó mình tự tại lắm. Cho nên là vậy đó. Cho nên những người mà quý vị thấy những người xuất gia mà trong thì được á, À, học mà giới luật là từ từ thì những cái hành động của họ dần dần nó khiến họ giác, đúng không? Ví dụ nhất bước đi, đi cũng phải đi như thế nào, oai nghi chánh niệm, đâu có đi tung tăng nhảy múa như người được, người thường được đó. Uống miếng nước cũng phải uống nhẹ nhàng, đâu có uống ầm ầm như người bình thường được đó. Rồi cái gì ăn chén cơm cũng vậy, ăn cũng đúng giờ đúng giấc, đâu có ăn lung tung tăng tang được. Nếu mà trì giới luật đó quý vị, à, đâu có được quá quá ngọt bất thực, mà đâu có được ăn chịu đâu đó. Bây giờ thì bây giờ tìm cái nơi chùa như vậy cũng khó, được mấy người đó, mà nếu mà quý vị thường xuyên giữ được như vậy thì đến lúc mà chung những cảnh nó hiện ra mình cũng nhớ, mà mình sống trong đời sống hàng ngày mình trì cái đó rồi, mình trì như thế nào thì lúc đó nó sẽ ra như vậy thôi đó. Cho nên là còn nếu mà ai còn trẻ còn khỏe còn nhỏ tuổi thì đi xuất gia đó, thì tốt, rất tốt đó. Chẳng hạn nếu mà tu đúng pháp, còn nếu không thì tu xuất gia không đúng pháp cũng không có được gì, à, thật sự không được bao nhiêu ích mà đi tội nghiệp thêm mà thôi. Rồi ví dụ như quý vị già rồi quý vị đi xuất gia thì quý vị đâu có thể học giới đều được nữa, đúng không? Học cũng đủ vô, đâu có hiểu đâu, vẫn lấy hình tướng thôi. À, vừa rồi Thiền Trang thấy cũng cư sĩ Dự Âm đi xuất gia rồi đó quý vị, cư sĩ Dự Âm Minh Trị á. À, tại Úc đó, ngài cũng về Việt Nam xuất gia rồi đó, xuất gia và vừa rồi thọ sa di phương trượng. Cái đó gọi là thọ sa di phương trượng. Tại vì sao gọi là sa di phương trượng? Thì không có phải thọ tại giới đàn, tức là Việt Nam mình á, thì thọ tại giới đàn á, của giáo hội tổ chức á, thì mới được được công có giấy chứng điệp, có điệp đàn à, thì lúc đó mới có giấy tờ chính thức. Còn thọ như thọ mà cách như hòa thượng luật sư Minh Tông Minh Thông truyền đó, đó gọi là thọ thọ phương trượng, đó là cách gọi của Việt Nam. Thật ra thời Phật thì không có như vậy, thời Phật chỉ có một cái là thọ thôi là được rồi, truyền như vậy là được được rồi. Đó, tức là cho nên là cái y ngài đáp là y gì sa di, bây giờ là ngài là sa di. Tại sao? Thật ra là ngài quá tuổi rồi không được thọ tỳ kheo nữa đâu quý vị, quá 60 tuổi rồi không được thọ tỳ kheo nữa, quá 60 tuổi rồi luật Phật là không cho thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni nữa, chỉ được thọ sa di thôi. Cho nên đó cũng gì lấy hình tướng thôi để hoằng pháp lại sanh thôi, chứ còn nếu mà quý vị dù sao đó đó cũng tốt, tại vì cũng giảng pháp nhiều rồi, làm thì bây giờ lấy cái hình tướng người xuất gia họ sa di, mai mốt thọ thêm bồ tát giới nữa gọi là sa di bồ tát là được, cũng được. Nhưng mà rõ ràng không, vẫn không được xếp trong hàng tăng đó. Và nếu như mà mình quý vị mà người lớn tuổi như vậy, quý vị đi xuất gia quý đâu học giới luật thì được nữa, đâu làm tỳ kheo được nữa đâu, đâu độ chúng sanh được nữa đâu, cũng độ đệ tử xuất gia đâu được đâu. Độ đệ tử xuất gia quý vị phải có tỳ kheo từ 10 hạ trở lên, tức là từ ngày thọ tỳ kheo phải trải qua 10 mùa hạ, đối với tỳ kheo ni là 12 mùa hạ mới được xuất gia cho người khác. Đấy, không đơn giản đâu quý vị, chứ không phải là mình mới thọ tỳ kheo năm nay cái sang năm cái mình lên mình truyền mà giới xuất gia cho người khác, là không phải, mình không được xuất gia cho người khác đâu. Mình có thể tham gia truyền giới, mình có thể làm tham gia lễ rồi thôi, chứ mình không xuất gia cho người ta được. Xuất gia cho người ta gọi là hòa thượng á, vị trí hòa thượng tức là phải 10 hạ. Hòa thượng đây là hòa thượng trong giới luật nha, hòa thượng thời Phật. Chứ còn không phải hòa thượng bây giờ là cái kiểu mình để ra là 40 tuổi hạ rồi 60 tuổi đời trở lên là được hòa thượng, cái đó nó không, cũng đúng, không đúng nha. Chứ Việt Nam mình có, mình phải hiểu rõ ràng. Hòa thượng là 10 tuổi hạ được, à, thông hiểu giới luật, à, nắm được giới luật, có thể giải được đệ tử thì được, có thể độ cho người khác xuất gia. À, cho nên có người thì hỏi thầy ơi thầy có xuất gia không? Thiện Trang nói bây giờ Thiện Trang đâu có đủ tiêu chuẩn đâu, Thiện Trang chưa đủ 10 hạ mà vẫn còn chờ. Người tới đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, muốn xuất gia cũng đâu phải được, quý vị xuất gia cho người ta thì phải cái gì? Cũng phải có tăng tới, đúng không? Tăng tới, nếu muốn truyền sa di đó, cho người ta, đúng không? Giới sa di cho dù mình truyền đúng giáo pháp của Phật đi, mình không chưa cần giấy tờ đi, cũng phải cần tam sư thất chứng, tức là phải 10 vị tăng mà lấy đâu ra, một mình đâu làm được gì đâu đó. Cho nên là cũng không có làm truyền chánh pháp như ai được, không được. Nói chung là mình tu thôi, mình ấy thôi, không làm được gì đâu đó. Mà bây giờ mà Phật giáo muốn hưng thịnh phải có gì, nơi nào có ít nhất là gì, nơi như những nơi mà khó khăn như hải ngoại cần phải 5 vị tỳ kheo, vì 5 vị tỳ kheo có thể truyền giới, không có được 10 người, không được tam sư thất chứng, cũng được 5 người, 5 người trong đó một người là hòa thượng đằng hòa thượng rồi, còn 4 người kia làm chứng a sà lê rồi vân vân là đủ, và truyền được tỳ kheo, được truyền sa di được tại nơi vùng biên địa chấp nhận 5 người. Nhưng mà những nơi đó là phải có mà như vậy, cho nên nơi nào có 5 vị tỳ kheo thanh tịnh cũng là nơi đó Phật pháp trường tồn, năm nào có 10 vị tỳ kheo thanh tịnh là cái nơi đó Phật pháp trường tồn, nơi nào có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh là nơi đó Phật pháp trường tồn đó, trong kinh Phật nói vậy đó, chứ không phải không độ cho nhiều dân nữa, cư sĩ đông hàng hàng nhưng mà cuối cùng không có người xuất gia, rồi ai truyền chánh pháp Như Lai, rồi pháp dần dần diệt. Cư sĩ thì không học hết được, không có thiệt tông luật được, mà người xuất gia bây giờ cũng đa phần không khó, không biết sao chứ thiện trang thấy khó quá, bây giờ kiếm mấy người thông luật cũng không có, mỗi trị cái giới bất thi thời thực thôi. Cư sĩ người ta họ bột họ bác quan trai người ta trì được, mà bây giờ nhiều người xuất gia trì không được, mà đâu có biết rằng mỗi nếu mà không trì được á, ăn quá ngọ đó, cứ mỗi buộc một miếng ăn là kết một tội 3 vật đề, tội một miếng là một tội 3 vật đề, một tội 3 vật đề đó trong kinh nói là đọa địa ngục bằng tuổi thọ của tầng trời dạ ma. Quý vị cứ tính tầng trời dạ ma bao nhiêu, một ngày một đêm của tầng trời dạ ma bằng bao nhiêu, bằng 200 năm ở nhân gian, tuổi thọ là 2.000 tuổi, cái nhân đi 200 năm nhân 2.000 nhân thêm 365 nữa, nhân đi thì coi ra bao nhiêu đó, một bữa một miếng ăn thôi đó, quá giờ trưa mà tội như vậy, một một bữa trưa mình ăn bao nhiêu miếng, rồi năm này qua năm nọ mình ăn tới cuối cả đời nữa đó. Mặc dù đó là chỉ là thiên tội, không phải tánh tội, sám hối nó hết. Nhưng mà sám hối hết là khi lâu lâu mình phạm, mình sám hối nó mới hết được. Còn đây mình ngày nào mình cũng cũng phạm, mà vô bây giờ vô xuất gia, không ai dạy thế, tất cả mọi người đều như vậy, mình cũng ăn như vậy thôi. Mà cứ không có một cái gì hết thì tội nó chồng chất lên, làm sao chứng quả A-la-hán được, làm sao chứng quả giải thoát được, đúng không? Chỉ có mình mà mang đầy tội nên... Mặc dù cái tội đó sám hối được nhưng mà không có sám hối được, vì ngày ngày tạo, lâu lâu mình phạm thì mình sám hối chứ, còn đây phạm miết đó, đó là người xuất gia đó, tỳ kheo đó. Còn sa di cũng có cái giới đó, mà sa di thì chưa kết tội đến thiên 3 vật đề, chỉ cái tội đột kiết la. Đột kiết la giống như cư sĩ quý vị thọ bát con trai cũng vậy đó. Quý vị quá giờ ngọ mà quý vị ăn một nuốt vô một cái, một nuốt kết một tội đột kiết la. Như vậy cứ cứ thế mà tính lên, đột kiết la là đọa địa ngục thời gian bằng tầng trời tứ thiên vương, quý vị tính đi, trời tứ thiên vương là mỗi ngày là bằng 50 năm nhân gian chúng ta thọ mạng 500, rồi quý vị lấy 50 nhân 500 nhân thêm 365 nữa thật là đúng không? À, thiền trang hồi nhớ hồi xưa nhớ hình như 9 triệu năm á, mới có 9 triệu năm thôi, ít lắm, 9 triệu năm vô địa ngục nha, không có dễ đâu. Rồi nên tỳ kheo khó lắm, thì riết là không dám làm gì hết á, ra bứt cái lá cày cái đột kiết la nha các anh nha, đó, tội đột kiết la sám hối được nhưng mà đó bị vậy, đào cái hố hình như là 3 vật đề, tội nặng hơn. Đột kiết la là đọa địa ngục bằng từ tứ thiên vương, nghe sợ quá đó. Cho nên học không là sợ, nhưng mà sám hối được, những cái tội đó nó không phải tánh tội, chỉ có thiên tánh tội không sám hối được, nó khó. À, còn những cái thiên sau thì sám hối được, nhưng mà bây giờ có ai sám hối đâu, ai có biết gì đâu mà sám hối, phạm ngày ngày mình cũng an nhiên, ui, vui vẻ hoan hỷ, cái ngày nào cũng ăn ăn tối ăn khuya ăn đủ hết đúng không, ngày ngày làm đủ thứ, bao nhiêu tội nó chồng chất lên đâu biết đâu. Cho nên họ còn trẻ đó, đi xuất gia học được 40 tuổi vân vân rồi vân vân còn còn học được, chứ còn không thì già quá là thôi đừng đi xuất gia, xuất gia diệu duyên thôi, chứ cư sĩ Diệu Âm thì đi xuất gia để lấy hình tướng giảng pháp, giảng pháp hộ niệm đúng đó, nhưng mà đó là cũng phải hiểu là cũng già rồi đó. Quý vị thấy ngay cả ngày đó lúc mà cái loại video đó quay đó, ngài đâu có đắp được cái y đâu, không quen á, liền chưa quen, liền chưa quen, đắp phải cái thầy kia đắp cho đó, đắp cái y quanh bên này nè, đâu có dễ đâu. Bởi vì cái đó liền cũng khó lắm á, nó phải liền hoài nó mới quen. Hồi xưa thiền văn nhớ mới đầu đi thọ giới ở chùa ở thiền văn là tại cũng cũng có phước, thường người ta sẽ xuất gia thôi rồi sau này mới đi thọ giới đàn. Hồi năm đó sư phụ thiền văn cũng làm hành tráng á, nhân ngày giỗ tổ cho nên là làm hành tráng và là đúng à, chuẩn bị ngày giỗ tổ tới nữa nè, đây sắp tới rồi à, thiền văn sắp tròn kỷ niệm ngày bao nhiêu năm đó xuất gia đó. À, 9 năm mà tới là này này là 9 đó. Đây thì vậy, đây thì vậy đó là sư phụ thiền văn thỉnh được đúng thập sư luôn, hơn thập sư luôn, về truyền giới luôn sa di luôn cho các huynh đệ của thiền chàng đó, đó cho nên là cũng cũng là mình có phước á, chứ còn không có phước thì cũng không ấy được. Vậy cư sĩ Diệu Âm anh chị cũng có phước đấy quý vị, chắc là phước của Phật pháp truyền pháp nên có phước. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng là đâu có dễ đâu đúng không, đắp lên y người xuất gia nó đâu có dễ đâu, mặc dù những cái tội đó thật ra nó sám hối được, không có gì hết. À, quý vị lỡ làm một lần sám hối, mỗi lần lâu lâu cũng sám hối được, Phật không có ép mình nhưng mà phải sám hối cơ. Còn đây mình cái tạo mà Phật nói là cái tội nhỏ nhưng mà không có giữ mà cái phạm dài thì nó thành tội lớn. Cho nên là lâu lâu chứ mình nói, thôi thì lâu lâu phạm bữa cũng sao sao nên là mình sám hối được, nhưng mà cái phạm hoài rồi. Ví dụ như thiền gian có cái giới gọi là thục cái thiên cũng nhẹ, đó là thiên gọi là nhất tọa thực đó quý vị, tức là ngồi ăn thôi một bữa thôi đó quý vị, thọ bát quan trai giới á quý vị, mai mốt đó, cố gắng giữ được nhất tọa thực luôn. Nhất tọa thực là không đứng lên trong bữa ăn, chỉ ngồi đó im đó thôi, ngồi đó đừng đứng lên, đứng lên là không được ăn nữa nha. Đó, trong giới tỳ kheo đó, giới đó thuộc dạng thiên là hình nhất tọa thực, là hình như là thuộc thiên ba la đề đề sa ni à, là hướng bị hối. Cái thiên đó thì cũng thiên gần cuối rồi, thiên gần cuối là đọa địa ngục bằng tỳ kheo á, là đọa địa ngục bằng tầng trời đau lợi, thọ mạng bằng trời đau lợi quý vị sao, nhất cử nhất động đều là phạm tội, là khó lắm. Cho nên thiền trang nói nên vô trong người là người xuất gia không học giới luật á, không trì á, không trì á, nhiều khi phạm đầy trời à, rất là khó, rất là khó. Cho nên giờ ăn hả, có người hỏi giờ ăn là đúng hả, thì giờ ăn đúng á thì có đúng á, thì 12 giờ trưa là không nên ăn nữa, giờ mặt trời đứng bóng, phải nói là mặt trời đứng bóng thì không được ăn nữa đó. Thì mặt trời đứng bóng thì thường 12 giờ trưa đúng không đó, có thêm lệch một chút xíu đó, rồi trong sau này có bộ luật khai viên ra cho thêm chút nữa nghiêng nghiêng chút, cho nên có người nói thôi tới hôm 12 giờ 15, có người tới 12 giờ rưỡi, có người nói thôi 1 giờ đi thì thôi, có cho nên là có người mở ra tới 1 giờ đó. À, thì thật ra mặt trời đứng bóng nó nghiêng nghiêng một chút thì bộ luật mà ngăn kỹ là nghiêng chút cũng không được ăn đó. Thì quý vị trì được á, hòa thượng nó trì trước, tốt nhất là quý vị ăn trước 12 giờ đó, là được, là chắc chắn đúng không, chúng ta dành giờ thời dừng thời gian thôi đó. Thì quý vị cố gắng làm như vậy được thì tốt, trì 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 trai cho nó thanh tịnh đúng không. Còn bây giờ không ai trì mình trì, phước báo lớn lắm quý vị, phước báo vô lùng lớn, nên nên giữ giới cùng công đức thù thắng hạnh mà vô cùng đó. Xuất gia vậy, vậy xuất gia thì ra đáng cho xuất gia, còn không xuất gia thôi. À, chứ còn mà quý vị bây giờ, nhưng bây giờ quý vị lên đến 50 mấy tuổi đầu, sắp 60 tuổi đầu rồi, vô học cái luật cũng không thông tỏ được thì đi xuất gia làm gì đó, đâu có được làm gì, ích gì cho chúng sanh đâu. Vô mượn hình tướng mà thôi, mà tập khí đầy tràn nó sửa không được, đâu có sửa được đâu, khó sửa lắm quý vị. Thì nhân trang nói 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni, thì nhân kể ra quý vị có làm được không đó, có rất nhiều điều mà khó làm, nhưng mà mình có làm được không. Ví dụ như có cái giới là gì, không để đồ ăn trong phòng à, tức là cái cho nên thì quý vị để ý là thiền gian không bao giờ để đồ ăn trong phòng, đồ ăn là nhưng mà bếp thôi là ăn đó thôi, còn trong trong phòng không có đồ ăn, không được để đồ ăn, đó cũng là một cái giới đó, giới đó trì được, những cái giới đó trì được thì mình hoàn toàn có thể trì được. Nhưng cái nhiều người không biết đem vô trong phòng, nào là chất vô cái phòng ngủ mình, nào đồ ăn này đồ ăn kia quá trời, đó là thật giới tỳ kheo đó. không không được, không được để được ăn, nên là nhiều lắm, nên nhiều cái mà cái giới mà mình rất khó trị. Nhưng mà thật ra những cái giới đó trị được thì mình ráng trị, trị được giới nào tốt đó đấy. Nó là thiện trang chia sẻ chung cho quý vị thôi, quý vị tại gia quý vị không nên quá chấp trước, mình tu từ tại gia mình không có ép nhiều giới như vậy. Thiện trang xin đọc phần dịch nghĩa. Vô minh là tên khác của si. Trong Đại Thừa Nghĩa Chương nói, tâm của người ngu muội mê mờ, thể không có trí huệ và sáng suốt nên nói là vô minh. Vô minh tham sân tức là ba độc, do bởi trí huệ đến bờ kia, đồng thời nương sức của tam muội, nên ba độc mãi mãi không có. Tam hoạt, kiến tư, trần sa và vô minh đều hết, lỗi lầm đều không còn. Có người hỏi gì A Di Đà Phật, thầy giảng làm sao làm con giật mình khi con thọ bắt con trai đến chiều chùa dọn cơm. Con hỏi sao ăn chiều, thầy giảng ăn trong sự hổ thẹn, hầu như chùa nào cũng ăn. Thì đây thì Nhân nói rồi, bây giờ Phật giáo mình bắt thiền mình thì chịu rồi, giờ người trì trai không có, quý vị qua năm thiền á, quý vị học nên cái này quý vị qua các nhìn bên sư năm thiền đói lắm, buổi chiều không ăn là không ăn. Bên năm truyền mà họ thấy người nào sư nào mà ăn buổi chiều họ còn ghét, giống như là mình thấy những vị sư ăn mặn vậy đó. Cho nên mấy vị thầy á, Thiện Trang có gặp vị thầy Việt Nam qua Thái Lan đi học cái trường Phật học ở bên Thái Lan, trường thì người đời dạy chứ không phải trường Phật học của giáo hội dạy. À, học cái ngành Phật học thôi, cái trường đời. Thì thầy đó nói thầy cũng ở nhà trọ đi khất thực, mình cũng khất thực thì cứ trưa bưng mình bát, buổi sáng bưng mình bát đi khất thực, người ta cũng cho ăn. À, mà ăn bên đó thì toàn là cho xôi gà là nhiều nhất, tại vì bên đó người ta cho gì ăn nấy mà, người ta đâu có cho ăn chay. À, cái cho xôi gà, cái bỏ xôi gà ngày nào cũng xôi gà hết. À, xôi gà hoài mà ăn làm sao tới mà ăn, quen ăn chiều rồi. Vì thầy đó nói quen chiều rồi, buổi chiều làm sao ăn, chiều ra ngoài thức thực thì tất nhiên là không cho rồi, mà đi mua mới đầu ngơ ngơ ngác ngác đi mua đồ ăn á, là họ nhìn họ ghét lắm. Tại Phật giáo Thái Lan cũng là Phật giáo năm thiền, họ cũng cũng chưa có nghiêm bằng Myanmar, nhưng mà họ thấy không ổn cái ông thầy này phá giới, họ nhìn họ ghét vô cùng, họ không có nhìn cái ánh mắt không có chút nào hết. Sau này thầy đó là phải khéo léo là mà cái nói phải mua về để sẵn trong 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 đó, đến khi buổi chiều mà ăn, tại mà quen à, ở Việt Nam ăn chiều quen rồi không qua nữa đấy. Cho nên là mình học Phật Phật pháp á, mình phải nhìn thấy đấy. Còn bây giờ các Việt Nam mình thì khai duyên, là Trung Quốc cũng vậy, cứ nói khai duyên, thật ra Phật không khai đâu. Quý vị thấy đọc trong giới sực sa di khai đó, Hòa Thượng Minh Thông nói chỉ có bộ luật của đó mới khai thôi, chứ còn các bộ luật khác đâu có khai đâu, 6 bộ luật 5 bộ kia đâu khai đâu, nó là tự chế ra. Cho nên là không ấy, mà bỏ bác con trai có một ngày một đêm mà có ăn nữa là thôi rồi đó, là cái dục thạch là thôi, thôi phạm giới đó không có khai đâu quý vị. Nó cái giới đó tuy không phải giới trọng, nhưng mà coi như công đức ngày đó mình bay tại phạm giới, cho nên là không có nha, phải hiểu nha, thời này thời đại này phải tìm. Cho nên Hòa Thượng Minh Thông ngày giảng này nói bây giờ thọ bát con trai có phải tìm vị thầy nào mà gì trì bát con trai, trì được cái giới không ăn phi thời á, mà truyền thì mới đắc. Còn nếu không á, mà người ta không có trì cái đó, truyền của mình á, cũng có thể không đắc, mà không đắc giới, cho nên là cũng khó. Nhưng mà bây giờ tìm ra làm sao giờ, thì cũng phải thọ thôi chứ mấy ai đâu. Quý vị coi hồi xưa Thiện Trang nhớ huynh đệ Thiện Trang vào chùa, thì hồi xưa mấy huynh đệ mới đầu là có 3 người trì, 4 huynh đệ, 3 người trì, thời gian sau còn 2 người trì, Thiện Trang với Thiện Luận, dần dần sau này còn mình Thiện Trang trì thôi, không có ai trì. Hay là quý vị khó khó như vậy, bởi vì đi đâu người ta cũng ăn chịu, bây giờ mình đi theo là mình phải ăn, là không ăn người ta khó chịu lắm. Mình không phải mình không ăn người ta, mình giữ giới người ta dễ chịu, không có không hoan hỷ, người ta không hoan hỷ, người ta cảm thấy mình là thế nào á. Cho nên là riết là mình đi mình cũng phải ăn đó, cho nên thiền gia này thì thôi khỏi đi khỏi ăn đó, hoặc trốn trốn hoài trốn được đâu, Phật tử họ cũng biết đâu, họ cứ dọn ra buổi chiều, họ cũng dọn ra toàn đồ ngon, mà buổi chiều là nó ngon nữa, cho nên thôi khỏi luôn hả. Ở đây có người nói gì, nếu đã phạm giới trọng trong ngũ giới thì có đủ tư cách thọ bát quan trai giới nữa không? Ở đây thì nếu mà đúng theo quý vị cũng học bộ giới luật rồi, rồi có nói rồi đúng không? Đã, tức là đại sư Ngô Ích nói nếu mà phạm giới trọng rồi á, mà nếu quý vị đắc giới trước đó nha, trường hợp đắc giới phạm mới, mới tính. Còn nếu quý vị đã thọ mơ mơ màng màng thì quý vị không đắc giới, quý vị phạm nó chỉ là nghiệp thôi, nó chưa phạm giới đâu. Đặc biệt bây giờ đi quy y Tam Bảo á, cái ghi tên không có tới chùa làm lễ gì hết trơn, về có cái pháp danh á, Diệu Âm gì đó, à, quên gì, Diệu gì đó, à, rồi Tịnh gì đó vân vân, nhưng mà mình không tới làm lễ quy y thì đâu có đắc giới đâu, thì đâu có giới đâu. Quý vị có phạm tà dâm thì đó là nghiệp tà dâm chứ không phải là giới, không phạm giới, chưa có không phạm giới trọng đó. Còn quý vị đã thọ nghi thức rồi đang quan cảm đắc giới đàng hoàng đó thì quý vị phạm nó mới mất. Mất rồi thì đúng theo luật, nếu Nam Triền người ta không có cho quý vị thọ bất cứ cái giới nào nữa. Nhưng mà nếu theo vừa rồi chúng ta học đại sư Ích nói là gì, hãy sám hối theo đại thừa, thủ tướng sám đi, khi nào được thanh tịnh đó, nhưng chúng ta có thể kiểm tra bằng thanh tịnh luân tướng đó, của chim sát, hoặc là chúng ta có thể dùng thấy cái tướng hảo rồi thiền trang hay nói đó, thì sau đó thọ giới được lại được thì các vị thọ. Còn nếu mà bây giờ phạm rồi quý vị thọ giới được không? Được, quý vị trì nó sẽ không gọi là công đức, nó cũng sẽ là công phước cả đấy, chứ không phải là không không được à, đều có phước cả. Mà biết đâu mình đâu biết mình phạm hay không đúng không, cho nên là có biết phạm giới trọng hay không thì quý vị phải dùng, có thể quý vị hỏi chim sát, hỏi ngài Địa Tạng á, cũng được, hoặc là cách nào đó mình kiểm tra. Cho nên nhiều người á, chưa phạm giới trọng mà họ tưởng họ phạm giới trọng, tại vì họ đâu có đắc giới đâu mà phạm. Nhiều người họ có đắc giới đâu, đâu có đắc giới đâu mà phạm, phải đắc giới nữa. Nên cái trường hợp mà ai mà phạm giới đó là thường thiện căn phải hỏi rõ trường hợp đó trước đó thọ như thế nào, thọ giới như thế nào, thọ tam quy như thế nào vân vân, hỏi ra rõ ràng mới xác định. Còn nếu như mơ mơ màng màng á, bây giờ cái đi đến chùa rồi cái chùa truyền giới có chính đúng chánh pháp hay không, thậm chí nói rõ hơn là ông thầy truyền giới có đúng chánh pháp hay không nữa. Bây giờ nhiều nơi đó quý vị thấy họ sửa lại giới luật á, họ đọc bây giờ năm điều giới mà đọc năm điều đạo đức á, thì truyền nó có đắc giới được đâu, trật lất rồi đúng không, đâu có đúng pháp giới Phật đâu mà nó đắc giới đó. Vậy thì chịu thôi, mình thọ cũng đâu có như cũng như không thôi, được cái danh tự thôi đâu có được đâu, thì mình mới về mình phải thọ lại đó. Người nào mà cảm thấy mình không đắc giới học hiểu đi thọ lại, tìm chùa nào chánh pháp thọ rất nhiều đó. Cũng có nhiều chùa chánh pháp mà đúng không đó quý vị, nên nên thọ thọ chứ không là mình nhiều khi mình thọ mình không biết, mình không hiểu rồi mình thọ nó sẽ sai ha. Cho nên ở đấy là cần cần phải tìm hiểu cái môn nó phải học, chứ không học không biết đâu quý vị. Môn giới luật cũng phải học, thiền trang nó giảng hai mươi mấy bài rồi đó, chịu quý vị chịu khó nghe bên đó nha. Ở đây chúng ta chỉ giới thiệu sơ qua rồi, bây giờ chúng ta tới đoạn tiếp theo. Tam muội giả chánh định chánh thọ đẳng trì. À, bây giờ giải thích chữ tam muội. Tam muội là chánh định chánh thọ và đẳng trì. À, ba nghĩa, có ba nghĩa. Chánh định là gì? Định chân chánh chứ không phải tà định. Đó, chẳng nhiều người có định nhưng mà định tà. À, là định chánh. Rồi gì? Chánh thọ. Chánh thọ là gì? Cái sự hưởng thụ bình thường, hưởng thụ chân chánh. Tức là mình hưởng thụ xứng đáng đó, chứ không phải hưởng thụ một cách không xứng đáng đó, mà hưởng thụ này là an lạc lắm. Còn đẳng trì, đẳng trì là sao? Đẳng trì là cái bình đẳng mà giữ được đấy. Thì đẳng là bình đẳng giữ được đó, cho nên gọi là tam muội. Ví dụ như chúng ta tu niệm Phật chúng ta cũng được gọi là tam muội, niệm Phật tam muội, tức là mình giữ được gì, công phu quán chiếu ngang bằng nhau đó. Thật ra này nó là việc nó định, nhưng mà nó có cái và mình giữ được như vậy, giữ được hoài thì cái đó là tam muội. Còn bây giờ mình niệm Phật mình chưa được tam muội là tại vì mình niệm một hồi cái mình quên mất à, mình không giữ được. Mình niệm lúc này thì có định nhưng mà lúc sau nó không có định, đó là không có đẳng trì. Đẳng là nó bình đẳng, nó giữ vậy đó, bằng bằng vậy đó, trì là giữ được ngang cái mức đó, giữ được hoài. Còn mình niệm lúc vào trong công phu niệm Phật thì nó nhiếp tâm lắm. Ra ngoài thì sao? Ra ngoài thì bị loạn tâm, thì đó là không có đắn trì, cho nên đắn trì thì là khó lắm đấy. Như vậy đây là ba nghĩa của tam muội là chánh định, chánh thọ và đắn trì. Thám huyền ký nhị tam viết, thám huyền ký tam tức là quyển thứ ba của Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký, đây là chú giải kinh Hoa Nghiêm 60 của ngài Pháp Tạng. Ngài Pháp Tạng này không phải là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo nha, ngài Pháp Tạng này là thời nhà Đường có ngài Hiền Thủ Pháp Tạng. Thì ngài chú giải cho kinh Hoa Nghiêm 60, quyển chú giải đó gọi là Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký. Đây thì bộ chú giải đó thì ở quyển thứ ba có nói như thế này, chữ viết tức là nói: tam muội thử văn đẳng trì, ly trầm phù cố, định huệ đẳng cố, danh đẳng giả. Đây là giải thích tam muội ở nơi này, tức là ở nước ta đó, ở nước chúng ta gọi là đẳng trì, bởi vì xa rời sự trầm. Trầm tức là nó tâm mình nó chìm chìm xuống á quý vị, tâm nó chìm chìm xuống gọi là trầm. Rồi phù, phù là tâm nó nổi đó, chứ cố là vì, vì cái xa rời được cái gì, hay là nên, nên xa rời được sự cái mình nói là sự hôn trầm và lăng xăng. Tức là tu hành á, thì chúng ta có hai vấn đề, hai vấn đề mà mình hay bị gặp, đó là một là tâm mình á nó quá là nổi trôi, gọi là phù, phù tức là nổi trôi với lăng xăng. Đó, giống như nhiều đồng tu rất là lăng xăng, nhanh, làm việc gì cũng nhanh nhưng mà không có tịnh định đó, đó là thiếu định. Thì cái đó là, đó là gì quý vị, có cái phiền não đó là tâm mình lăng xăng quá, nó lăng xăng lăng xăng thì cái đó là phù. Còn nếu trường hợp thứ hai là tâm nó cứ nó chìm xuống, nó cứ lắng xuống, nó giống như mê mê ngủ ngủ, nó cứ mờ mờ mờ, đó là trầm. Thì bây giờ đây là tu tâm muội nó sẽ phá được cả hai cái đó, đó định, nó sức định là nó không bị cái gì, cái hiện tượng là hôn trầm, cũng không có bị hiện tượng là cái tâm nó cứ lao sao nó nghĩ lung tung lang tang đó. Quý vị thấy như đây là công phu tu hành đó. Cho nên người có công phu là gì, người có công phu đó, cho dù chưa được đạt được tam muội nhưng mà cái hiện tượng nó ít, tức là người ta sẽ ít bị hôn trầm. Giống như bây giờ bình thường làm việc gì đó, người ta không có bị cái tâm nó cứ mê mê mờ mờ, mê mê đây không phải không, ngoài hôn trầm ra nó còn mê, tức là mình cứ mơ mơ sao cái đầu óc nó không có trí huệ đó, đó gọi là trầm. Trầm nhé, trầm nó chìm, tâm mình làm việc mà mình cứ mơ 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 gì đó, nên làm việc gì nó cũng kém lắm, nó không hiệu suất. Còn cái trường hợp thứ hai là gì, tâm nó cứ lao sao nó nổi trôi, nhưng nó tập đúng được nghe pháp á, mà đang nghe pháp đây mà cứ nghĩ gì đâu không á, nó nghĩ chuyện gì đâu đó. Thầy đang giảng, hòa thượng đang giảng như vậy mà lại cái chạy đi nơi đâu rồi nghĩ gì đâu không, nghĩ lung tung lang tang, đó là gì, cái đó là phù. Cho nên có người bị cả hai, có người thì bị cả hai là nặng đó quý vị, có người bị một thôi. Có người có bị một là mê mê mà mờ, cái tâm nó không sáng suốt, nó cứ mở trầm 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 trầm, nó cái đầu óc nó sao sao á đó, giống như người thiếu ngủ vậy đó. Mà không phải thiếu ngủ đó, còn mình thiếu ngủ nó buồn ngủ thì không sao, ngủ chút là nó sáng suốt liền, thì đó là nó không phải, cái đó là do thiếu ngủ, cái đó hôn trầm, đó là hôn trầm thiếu ngủ. Còn đây cái trầm này á, là trầm là nó cứ đầu óc nó cứ sao sao, nó chìm chìm, cho nên học Phật pháp nó cũng mơ mơ mà màng không được. Còn cái trường hợp thứ hai là tập trung tâm không được, nó loạn, nó cứ trôi nổi, nghĩ lung tung lung tung lang tang đâu đâu không à, nó trôi đó là phù đó. Cho nên là phải chánh định á, thì phải lìa được cái đó gọi là tam muội đó, mà sẽ xa rời được hai cái đó. Định huệ đẳng cố, danh đẳng giả, tức là định huệ nó bình đẳng, nó ngang với nhau, đẳng là bình đẳng, nó ngang nhau, tức là có sức định sức huệ nó ngang nhau, cho nên gọi là đẳng. Chữ đẳng này giải thích là ý là có định và huệ ngang nhau. Đây là nói về tu, Nếu như chúng ta có định mà không có huệ thì cái định đó nó khiến cho mình dễ hôn trầm đó. Ví dụ như quý vị thấy chúng ta niệm Phật là rõ nhất, niệm Phật tại sao hôn trầm, tại vì chúng ta có định nhưng mà không có huệ. Tức là bình thường, tức là ngủ đây, ngủ đủ giấc rồi nha. Ở đây có nhiều người bị thiếu ngủ, như thiền trang hay thiếu ngủ nè, làm việc ở trên máy tính nhiều mắt nó thiếu ngủ mà không có thời gian ngủ hay là cái buồn ngủ. Nếu mà ngô một hồi là nó buồn ngủ, nếu mà đó đó là giờ nó buồn ngủ. Còn nếu bình thường được ngủ đã đủ rồi mà vẫn ngủ, đó gọi là hôn trầm. Hôn trầm là cái tâm nó cứ chìm xuống, nó cứ mê mê mà mờ mê mờ. Cái niệm Phật mà nó cứ câu niệm Phật nó không rõ, niệm A Mi Đà Phật một hồi cái à gì đâu, mi mà niệm là gì gì á đó. Đó là gì? Hôn trầm, tức là tâm mình nó không có sáng nữa, đó là hiện tượng này đó. Thì đó đó là do gì? Định, có định mà không có huệ, huệ nó không có khởi lên, cho nên cái nó không có rõ ràng đó. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là huệ nó nhiều mà định nó ít. Trường hợp đó là định nhiều huệ nó ít quá, này nó bị vậy. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai là huệ nhiều định ít, là sao? Là tâm quý vị nó cứ lao sao vô niệm Phật mà toàn nó vọng vọng nó nghĩ à này vãng sanh làm sao, đi chợ làm sao, gì chứ chuyện gì đâu, không nó xuất hiện hoài trong đầu. Đó là huệ rất nhiều, thậm chí cái nghĩ ở đi độ sanh là đi phóng sanh là mai là đi phóng sanh là vân vân, vọng toàn là vọng Phật pháp, vọng vọng tưởng, vẫn là huệ nhiều định ít. À, còn vọng thế gian đó là phiền não luôn rồi không nói, mà mình vọng trong Phật pháp đó là huệ, huệ nhưng mà vẫn là huệ nhiều định ít thì không được. Cho nên để được tam muội là phải định huệ nó phải ngang bằng nhau, nó cân lại, nó cân lại thì nó vừa phải, thì khi đó mình vào được cái định. Cho nên nhập được định, định nhẹ nhẹ là mình an lạc, vì đó định định khá hơn nữa là mới, hoặc là định nhỏ hơn nữa đó, nhỏ hơn chút là đầu tiên thấy an lạc, khá hơn là bắt đầu vào vị đó, định khá hơn nữa bắt đầu vào sơ thiền, là nó nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì đây là nếu mà cái mà uống trà để chống lại đó, đó là do quý vị thiếu ngủ. Những người uống trà là do thiếu ngủ thôi, thiếu ngủ nên mình uống trà nó không có bị hôn trầm, chứ không phải là quý vị bị hôn trầm, bản chất không phải hôn trầm. Hoặc là thường uống trà với cà phê nó cũng có thể kích thích, tức khiến cho cái tâm mình nó hoạt động, cho nên nó cũng cũng nó có cái sự kích thích nhất định đó. Nó cũng giúp cho được cái tức là nó giúp cho nó khởi cho huệ nên nó cân lại. Tức là mình thuộc dạng là nếu mình không có thiếu ngủ mà mình vẫn bị hôn trầm thì mình uống trà đó, là uống cà phê rồi vân vân, là nó do nó kích thích, nó có cái chất gì đó đúng không, nó kích thích cho cái não mình nó hoạt động, cho nó kéo cái huệ mình lên là nó không bị hôn trầm đấy. Đó là vậy. Thiện Trang thì cũng hồi xưa là Thiện Trang có cứ cỡ nào cỡ cái dứt ly trà vô là uống trà vô là không sao hết, nhưng mà mấy năm gần đây thì không uống trà nữa. Thì thật ra uống trà cũng được, quý vị uống tốt rồi mà. À, thì mấy năm nay không có trà, thứ nhất là trà độc quá nên không biết uống uống. À, thứ hai nữa là mình cũng muốn thử sức bằng cái sức của mình, cho nên không có dùng trà, chứ dùng trà là cái có thể chống được mấy cái hôn trầm rất là tốt. Uống trà nó đâu uống ngủ đâu quý vị, mọi người khác không thế nào, chứ Thiện Trang mà uống trà mà đậm đậm chút là cả đêm không ngủ được luôn, không có ngủ được luôn ngày hôm sau nên mới ngủ, nên là khó rồi đó. Cho nên là cái cơ thể mình rất là nhạy cảm. Uống cà phê nữa, uống cà phê hồi xưa chưa học Phật pháp á, uống cà phê là cũng khó ngủ luôn đó, rất là dễ thôi, muốn khỏi ngủ dễ lắm, uống hai thứ đó là được. Nhưng mà Thiện Trang bỏ đó, nói đó là lâu rồi, bỏ lâu rồi không uống. À, cho nên là cái đó là quý vị có thể dùng phương tiện để chống đỡ cái này nha. À, tâm bất tán cố, trụ nhất cảnh cố, danh trì giả, tức là tâm không có tán loạn. À, nên trụ vào một cảnh thì gọi là trì. Lấy quý vị hiểu à, đẳng trì á, giải thích chữ đẳng là cái huệ và định bằng nhau, còn trì là gì, là tâm phải không tán loạn. Rồi trụ một cảnh, như chúng ta niệm Phật thì trụ vào câu Phật hiệu thôi, Đó, còn nếu mà chúng ta trụ là nhiều cảnh quá, lúc thì cầu Phật hiệu, lúc thì chạy lung lung lang lang thì đó không phải là trì được. Chứ trì có nghĩa là vậy đó, trì là giữ giữ một cảnh thôi. Thì ở trong luận câu xá thì thấy rõ ràng giải thích đó, là định gì, muốn có định là gì, tâm với cảnh mới đầu là hai, nhưng mà tâm mình cứ dán vào cảnh nó dần dần nó đến lúc nào đó nó thành một, thành một cái cuối cùng nó giữ được như vậy thì thành đó nó thành định. Cho nên cái cảnh mà rộng quá đó quý vị, nó rất không có định được. Cho nên người ta người xưa mới nói là gì, đọc kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Tại sao? Đọc kinh, cảnh giới của kinh nó dài quá quý vị đọc, thấy không? Kinh vô, giả sử kinh Vô Lượng Thọ đi, quý vị phải định dữ lắm quý vị mới định hết cái bộ kinh được, còn không thì đọc một chút cái tâm nó chạy. Như hiện ở băng nhất thời Phật tại Vương Xá Thành, cái mình thấy cảnh giới trong Vương Xá Thành thế này thế kia, một hồi vô phẩm thứ hai Đức Tôn Phổ Hiền, cái mình thấy ngài Phổ Hiền, rồi mình thấy tưởng tượng nào là xả trời đấu súc rồi xuống vương cung rồi xuất gia luôn, mình thấy đủ cảnh hết mà, cảnh nhiều quá. Rồi một hồi tới những cảnh rồi nước, rồi một hồi tới cảnh người vãng sanh 24 25, cho đến cảnh là tới 35 rồi đó, thấy trượt thế ác khổ, thấy cảnh đủ cảnh hết. Rồi cảnh hoa sen, cảnh gì như nước khỉ tai chìm khắp tất cả, với nhiều cảnh quá cho nên nó không trụ được một cảnh, khó đó. Cho nên kinh dài không bằng trì chú, chú ngắn, như vậy mình đọc chú vãng sanh Nam Mô A Di Đà và Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ thì nó ngắn hơn đúng không? Đấy, và chú Đại Bi đó, nó ngắn nhưng mà vẫn dài vì mình cứ chạy liên tục theo cái chữ đó. Mà Phật hiệu thì nó ngắn hơn, Phật hiệu thì ngắn hơn 6 chữ hoặc 4 chữ, cho nên càng ngắn thì càng dễ trụ định. Đó, trên nguyên tắc là vậy đó, càng ngắn càng tốt câu Phật hiệu. Cho nên ai mà nói 6 chữ với 4 chữ lợi thế chỗ nào, thì người học giáo pháp về duy thức luôn luôn nói là 4 chữ tốt hơn 6 chữ, vì 4 chữ dễ vô định hơn. Tất nhiên nếu mà chúng ta nói dung thông là 6 chữ cung kính hơn. Tại sao? 6 chữ có tâm cung kính, có chữ Nam Mô nữa, con thấy cảm thấy cung kính hơn. Đó, nhưng mà thật ra định á, để mà tu định á, thì bỏ phân biệt, thì nên tu định thì nên tu 4 chữ thì dễ hơn. Trong kinh cũng dạy 4 chữ đúng không? Và Đại sư Liên Trì cũng nói là người ta hỏi ngài thế nào, ngài nói ngài dạy người ta trừ trị 6 chữ, còn ngài thì 4 chữ. Người ta hỏi tại sao như vậy? Đại sư Liên Trì nói là tại vì người ta chưa muốn vãng sanh cho nên nó phải dạy người ta cung kính, còn tôi thật sự muốn vãng sanh rồi cho nên tôi chỉ niệm 4 chữ là được rồi, tôi không khách sáo nữa, không cần cái Nam Mô nữa, không cần cung kính nữa. À, mỗi tâm mình là cung kính rồi rồi đấy, cho nên là chữ cung kính thật ra chữ Phật nó là cung kính rồi. Phật à, đó, mỗi đọc một chữ Phật cũng là cung kính đúng không? Cho nên có nhiều khi phương tiện đến lúc lâm chung bảo niệm 6 chữ không được, niệm 4 chữ không được, thôi niệm 1 chữ thôi, Phật Phật, miễn là biết chữ Phật nè đó là gì, Đức Phật A Di Đà được rồi, Phật đó, đó đó là gì, trường hợp cuối cùng nha. Trường hợp cuối cùng là có thể dùng bí quá, dùng 1 chữ thôi thì dễ hơn nữa. Nhưng mà trong kinh Đại Thừa thì thường chỉ chúng ta một xưng Nam Mô Phật, tức là xưng 3 chữ, à, Nam Mô Phật. Mà không biết tại sao Việt Nam quý thầy bỏ xuống, không biết ai chỉ thế nào mà từ thời nào mà thành được 2 chữ là cái mô Phật thôi. À, thì Trang thì không biết tại sao lại có mô Phật, thì Trang kia trong kinh nó nói Nam Mô Phật mà đâu có phải mô Phật đâu, 3 chữ mà sao không biết Việt Nam mình xài riết rồi không mô Phật cũng được. Thì không sao, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, thấy cung kính là cung kính thôi, mô Phật cũng được không sao, còn mình không có chấp trước chứ không phải là bắt bẻ người ta. Nhưng mà Thiện Chân nói theo trung kinh thì nên 3 chữ, còn tất nhiên chúng sanh miễn là mô Phật cung kính là thấy cung kính là được rồi, à, hoặc là Nam Phật cũng được, cung kính là được rồi, danh khả danh mà đó, vị khi thường danh mà đừng có chấp đôi danh tự, ly danh tự đi, miễn là tâm hoặc hiểu là cái câu đó, cái lời đó này cung kính là được. Nên đừng chấp nha, học riết rồi chấp quá trời chấp, nào phải niệm thế này mới đúng, niệm cái kia mới đúng, rồi sai rồi, quý vị học phân biệt. Mà có người nói vậy, thầy nói mâu thuẫn quá, sao thầy còn chấp thầy niệm a di a mi sao thầy không niệm a di? Đó là chúng ta nói là niệm trên sự niệm a mi dễ hơn, còn mình không có chấp. Bây giờ thích thì niệm a di, tôi niệm a di được vậy, a di đà phật cũng được vậy thôi. Quý vị cần niệm a di tôi niệm a di cho quý vị, Quý vị cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật được hết, niệm kiểu vẫn được. Nhưng mà đối với tôi thấy là bốn chữ A Di Đà Phật dễ thì hơn, cho nên mình phải lựa, mình người thông minh thì mình phải lựa cái nào tốt nhất mình trì nó thôi, chứ không phải chấp, không phải chấp. Cái tôi chấp là gì? Chấp là chỉ có mình đúng, còn mọi cái người khác đều sai thì gọi là chấp. Còn đây mình đồng ý tất cả làm sao cũng được, niệm Phật không được mà. Thậm chí niệm chữ bây giờ bốn chữ A Di Đà Phật, quý vị A Phật thôi cũng được, nếu mà quý vị nghĩ, nghĩ đó là Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà là được mà, tâm pháp chứ không phải Phật, cái câu đó. Còn quý vị nói cái này không đúng cái kia không đúng đó, quý vị mới chấp đó. Cho nên là hiểu chưa, quý vị hiểu không? Người chấp nó khác cái người dùng trí khác, chúng ta là dùng trí chứ chúng ta không phải chấp. Tức là chúng ta trong cái đó ta đều chấp nhận hết, ai cũng được, kiểu gì cũng được, nhưng mà mình đưa cái tốt nhất trong cái đó. À, còn người chấp là gì? Chỉ có một mình tôi đúng mà, còn lại sai hết. À, đó gọi là chấp. À, cho nên ai á mà nói tôi chỉ niệm sáu chữ mới đúng, còn mấy người niệm cái kiểu gì sai hết, tôi niệm A Di Đà Phật mới đúng, còn ai niệm kia sai hết đó, là đó người đó chấp. À, hiểu không? Đó, quý vị rõ ràng như vậy, mình mới nói rõ ràng, nhiều khi không hiểu chúng sanh là vậy. Giống như nhiều người nói ôi thầy Thiện Trang chấp trước tu tịnh độ không à. Quý vị nghe, có nghe pháp Thiện Trang không? Nghe đi, thì dân luôn tán thán tu năm triền kìa, Vipassana kìa, thiền thoại đầu kìa đó, của tổ sư thiền của bây giờ đời gần hiện đại là hòa thượng Di Lặc triền kìa đó, rồi thiền phái Trúc Lâm của hòa thượng Minh Từ kìa, tốt nè, vẫn theo đi, ai bắt đâu, đâu bắt theo Thiện Trang đâu, đây là chúng ta giảng ở đây thôi. Và Thiện Trang tán thán các tông môn tông phái đó tất cả như vậy. Cho nên những người không hiểu nghe người ta nói lại, người ta phỉ báng, rồi bắt đầu mình bắt chước mình nghe theo, không chịu nghe pháp, không nghe là bị chấp đó. Cho nên là phải gì, trước những lời phỉ báng chê trách một người nào đó, quý vị phải tìm chính xác mình mới nghe thử coi người đó nói có phải như vậy không, người ta hành như thế nào. Nó có nhiều khi bây giờ công nghệ hiện đại nó cắt ra, cắt đoạn à, cắt khúc à, ném cho người ta cái người ta nghe, người ta sân lên đúng không? Đâu phải, chứ hẳn như vậy đâu. Cái người người ta mình phải suy xét thời hiện đại, phải suy xét rõ ràng. Thì ngăn tán thán tất cả pháp môn, pháp nào cũng là pháp của Phật, tu được quý vị giỏi căn tánh đó, quý vị tu căn tánh đó. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang cũng thật sự Thiện Trang rất hâm mộ Hoa Nghiêm, Thiện Trang cũng rất hâm mộ Di Thức Tông. À, trong các môn thì Thiện Trang hâm mộ hai môn đó nhất, không biết tại sao, chắc nhiều đời mình tu đó. Lục tông thì mình cũng rất thích học nhưng mà không không có ưa hết bằng. À, Thiên Thai Tông thì cũng thích học thôi chứ không có thiệt sự không thích bằng. Lăng Nghiêm Tông, kinh Lăng Nghiêm cũng thích nhưng mà không có thích bằng đó, những kinh khác đó. Còn kinh, cho nên đối với Thiện Giang là kinh nào hấp dẫn nhất, kinh Hoa Nghiêm hấp dẫn nhất. Thiện Giang nói rõ ràng, nhưng mà tại vì sao, vì sao Thiện Giang nói kinh Hoa Nghiêm mà trong khi đó Thiện Giang đang tu kinh Vô Lượng Thọ? Vì kinh Vô Lượng Thọ ra khỏi sanh tử dễ hơn, kinh Hoa Nghiêm khó quá. Quý vị nghe rồi 10 quyền môn Hoa Nghiêm nghe cái vô đâu, nghe xong rồi giống như nước đã đổ lá khoai. À, nghe tay này chạy qua tay kia cũng nói danh tự, nói theo Thiện Trang, bữa sau Thiện Trang nói kiểu khác quý vị không hiểu. Đó là gì? Đó là mình chưa có nhập được 10 quyền môn của Hoa Nghiêm, cho nên là không thể nào được. Đó, mình biết như vậy. Kinh Hoa Nghiêm thật ra bây giờ dở kinh Hoa Nghiêm ra coi, có nhiều đoạn coi vẫn chưa hiểu, tức là mình chưa nhập khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có nhiều danh tự thôi đó, nó không hiểu rồi chứ nói kinh cảnh giới nữa, nhiều từ ngữ đó. Quý vị dở phẩm thập địa ra coi, quá trời danh tự trong đó, quá nhiều, hoặc đâu có hiểu được đâu, không hiểu được, nhiều lắm. Cho nên là chúng ta đã nói là mình kém quá thôi, con kém cỏi, con xin phép, đời này con dở quá nên con ôm vào kinh Vô Lượng Thọ con học một kinh này, con lấy đây là con đường để ra khỏi sinh tử. Còn con có khả năng á, thì con cũng muốn hoàn các tông phái khác, như con thiền tông, nếu mà thiền gian nói thiền gian có thời gian ngăn giảng được hai bộ bộ một là bộ chứng đẹp ca, hai là bộ bộ của ngài Lục Tổ Huệ Năng Pháp Bảo Đàn Kinh, thì em rất thích hai bộ đó cũng có thể giảng được. Hoặc ba nữa là bộ Kim Cang, kinh Kim Cang À, thì ba bộ đó là nếu mà giảng, tại vì tài liệu rất là nhiều thì Nhân cũng giảng kiểu như vậy nè, giảng được đó, nếu có cơ hội thì Nhân sẽ giảng. À, thứ hai là nếu mà về về tông thiên thai thì Thiện Trang có cái bộ gọi là Thiên Thai Tứ Giáo Hóa Nghi á, Tứ Giáo Hóa Pháp á đó. Cái bộ đó dài, cũng không dài lắm, 10 quyển thôi. Kinh Vương Thọ chúng ta một quyển của tiêu chuẩn của người Trung Hoa là một quyển là bao nhiêu, 5.000 chữ. Như Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta là thực ra là hơn hai hơn hai quyển đó quý vị, tức là Thiện Trang đếm thì như có tới 17.000 chữ á, 17.000 chữ. Như vậy còn khoảng ba quyển chứ không phải hai quyển nào Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đó, gần ba Thiện Trang đếm là thấy khoảng 17.000 chữ, hơn 17.000 chữ. Như vậy gần ba quyển. Mà cái bộ khoa chú chúng ta đang học này nè, Thiện Trang đếm ra đó là tính ra khoảng khoảng 40 quyển, tức là lấy 40 nhân cho 5.000 chữ đó, quý vị thấy nhân ra đó, tính ra. Mà cái bộ của Tông Thiên Thai có 10 quyển thôi, ít thôi. Còn có bộ mà Thiện Văn nói Duy Thức mà Thiện Văn cái sau này định giảng đó cho quý vị là Luận Thành Duy Thức Thục Ký đó, là bộ đó 56 quyển, 56 quyển, dài hơn cái này. Còn có bộ Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao á, 81 quyển. Còn có cái bộ dài hơn 120 quyển nữa. Quý vị thấy cái bộ này 40 quyển, mà cái bộ Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao á 120 quyển, là gấp 3 lần cái bộ này. Quý vị giảng bao giờ xong, học bao giờ xong? Cảnh giới Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao á, Thành Duy Thức Luận Thật Ký á, mà tới một hơn cái bộ bộ chúng ta đang giảng này luôn, 56, 56 quyển. Tức là mỗi quyển là 5.000 chữ, vì nhân 56 là ra, đúng không? Đó, tức là ra bao nhiêu chữ. Tiêu chuẩn hồi xưa là một chữ một quyển kinh là 5.000 chữ. Cho nên là bộ Vô Lượng Thọ chúng ta khoảng thật ra đang học là hơn hai quyển, hơn ba quyển đó chứ, 17.000 chữ thôi mà, đó không có ít đâu quý vị, hãy coi vậy chứ học nhiều nhiều lắm. Đó là nói tại sao chúng ta hiểu rồi, cho nên là thôi học bấy nhiêu thôi, thì mình kém quá học bấy nhiêu thôi, không có học được nhiều. Dạ, bây giờ chúng ta đọc lại đoạn này. Tam muội là chánh định, chánh thọ, đẳng trì. Trong quyển 3 của Thám Huyền Ký nói, tam muội nước ta gọi là đẳng trì, nên xa rời sự hôn trầm lăng xăng, bởi định huệ bằng nhau nên gọi là đẳng. Tâm không tán loạn nên trụ ở một cảnh gọi là trì. Đó, cố gắng ngày đó là đáng trì. Thì bữa nay chắc là hết giờ rồi, hẹn quý vị bữa khác chúng ta sẽ học tiếp. Bữa nay là tới đây chắc là vừa thôi, hết giờ rồi, chứ còn học nữa là quá quá giờ, quá quá nhiều thời gian. Chúng ta mấy bài này gần đây hình như Thiện Trang giảng hơi hơi nhiều bên ngoài, chắc bữa sau chúng ta đi nhanh hơn. Thì thật ra những nội dung này nó khô, nếu mà giảng trong không á thì quý vị cảm thấy nghe ngán, mà giảng ngoài á thì nó dài. Mà thật ra thì Thiền Trang nghĩ là nhất thiết pháp giai thị thập pháp, theo tinh thần của kinh Di Ma Cật, tất cả pháp đều là thập pháp, hay là kinh Kim Cang cũng nói như thế. Cho nên là chúng ta có thể học làm sao có hiệu quả, có lợi ích. Mỗi thời pháp đều giúp cho mọi người được an lạc, đều giúp cho mọi người có thể mở mang một cánh cửa, thêm một cái cửa kho tàng mới, thì như vậy là tốt rồi đó. Thiện Trang cũng hy vọng như vậy, và hy vọng mà quý vị nghe an lạc hành trì. Hẹn quý vị vào bữa khác đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ, A Di Đà Phật. Ngày mai chúng ta sẽ tu hình như 3 tiếng đồng hồ. Dạ, trên mạng. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng kha, đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.